hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong cái phần chính của cái chương trình mà chúng ta học theo như đề nghị của mấy thầy ở trong ban tổ chức. Thì chúng ta học lại cái phần mà một số quý Phật tử của chúng ta cũng đã khá quen về cái từ ngữ ở trong nhà Phật đó. Tức là ví dụ như bây giờ chúng ta học lại cái bài Tam Bảo để chúng ta hiểu thật cho thật tận tường, cũng như là chúng ta hiểu một cách rõ ràng bấy lâu nay chúng ta không hiểu, hoặc là trong một cái hoàn cảnh, trong một cái môi trường khi mà chúng ta quy y đó thì chúng ta không có được thời gian để chúng ta hiểu thật sâu về cái việc mà chúng ta quy y Tam Bảo. Cho nên hôm nay cũng có dịp để mà chúng ta có thể chúng ta học lại, chúng ta ngồi lại và chúng ta hiểu thêm về ba ngôi báo mà chúng ta đã nương tựa theo. Thì hôm tuần đầu học thì thầy đã khái quát rồi, tức là khái quát cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng khi mà người đệ tử Phật tiếp nhận đối với giáo lý Đức Phật, tiếp cận và học hỏi giáo lý Đức Phật bằng thái độ học như thế nào, bằng thái độ học Phật ra sao, vân 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 vân. Thì qua cái thời điểm đó thì thầy nghĩ rằng chúng ta cũng khá là khái quát được. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào trong cái bài chính, cái chương trình chính mà chúng ta sẽ bắt đầu học. Những người mà chúng ta, những vị Phật tử mà chúng ta đã quy y Tam Bảo rồi, hoặc là những vị mà chúng ta cảm tình với Phật giáo đó, tức là chúng ta chưa quy y nhưng mà chúng ta có cảm tình với Phật giáo đó, thì chúng ta đều nghe cái từ Tam Bảo. Quý vị nghe chưa ạ? Như vậy thì chúng ta hiểu là Tam Bảo được hình thành sau khi Đức Như Lai thâu nhận đệ tử, tức là thâu nhận hình thành tăng đoàn, tức là sau khi Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề rồi, trải qua 21 ngày ngồi để tư duy về giáo lý rồi, thì lúc bấy giờ Ngài mới đi đến Lộc Uyển để độ 5 anh em Ngài Kiều Trần Như. Thì sau khi độ 5 anh em Ngài Kiều Trần Như mà chứng thánh quả rồi đó, thì lúc bấy giờ Tam Bảo bắt đầu được hình thành. Phật chính là Phật Bảo, Pháp là giáo lý tứ đế, tức là lúc bấy giờ Đức Phật thuyết giáo lý tứ đế cho 5 anh em Kiều Trần Như nghe. Và 5 vị thánh tăng đầu tiên này chính là Tăng Bảo. Tăng Bảo, như vậy thì Tam Bảo được hình thành sau khi Đức Như Lai thâu nhận đệ tử là 5 anh em Ngài Kiều Trần Như, chứng đắc thánh quả thì Tam Bảo mới được xác lập. Và chúng ta nhớ cái mốc lịch sử này, chứ nếu không là chúng ta không có hiểu. Ta nói Tam Bảo nhưng mà chúng ta không biết là Tam Bảo được hình thành lúc nào. Thầy xin nhắc lại nhé, Tam Bảo được hình thành sau khi Đức Như Lai thâu nhận 5 anh em Ngài Kiều Trần Như và thuyết cho 5 anh em Ngài nghe cái giáo lý tứ đế là một trong giáo lý căn bản nhất của đạo Phật. Cho nên người ta nói là giáo lý tứ đế á giống như là một sợi chỉ vàng để sâu kết toàn bộ những hạt ngọc của giáo lý đạo Phật lại với nhau. Cho nên nền tảng giáo lý căn bản này, kể cả hai cái trường phái Nam truyền và Bắc truyền của Phật giáo á, đều xiển dương cái nền tảng giáo lý này. Thực ra tất cả mọi giáo lý của Đức Phật đều xoay quanh hai cái nền tảng giáo lý căn bản này, đó là tứ đế. Chân lý nói về khổ, chân lý nói về nguyên nhân của sự khổ, chân lý nói về con đường tu tập để thoát khỏi mọi khổ đau, và chân lý nói về sự an lạc có được khi tất cả mọi khổ đau đều được chấm dứt. Như vậy thì chúng ta thấy rất rõ là giáo lý tứ đế là một nền tảng giáo lý hết sức căn bản của nhà Phật. Những ai muốn tìm hiểu đạo Phật thì trước nhất phải tìm hiểu giáo lý tứ đế. Đó là con đường mà không thể tách rời con đường học Phật ra được, bởi vì nó là một nền tảng căn bản. Cho nên chúng ta thấy rằng giáo lý tứ đế được xem là pháp đầu tiên, tức là bài pháp căn bản đầu tiên của nền tảng giáo lý của đạo Phật. Rồi sau đó rất nhiều cái nền tảng giáo lý khác ra đời, nhưng giáo lý tứ đế là một nền tảng giáo lý căn bản đầu tiên của đạo Phật. Cho nên Đức Phật là Phật Bảo, thứ hai là Pháp Bảo, chính là được xem là giáo lý tứ đế đầu tiên á, tức là nền tảng đầu tiên. Thứ ba là Tăng Bảo, tức là khởi nguồn của từ 5 anh em Ngài Kiều Trần Như, thì đó là Tam Bảo được hình thành. Nhưng mà theo giáo lý nhà Phật của chúng ta đó, sau này các nhà mà tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa đó, người ta chia Tam Bảo ra làm tới 3 phần. ba phần. Người ta mới nói rằng cái phần thứ nhất á, là người ta cho chúng ta hiểu là đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo thì nó trong đồng thể tam bảo nó cũng có đồng thể Phật bảo nè, đồng thể Pháp bảo, rồi đồng thể Tăng bảo. Rồi cái thứ hai là xuất thế gian trụ trì tam bảo. Thì trong xuất thế gian trụ trì tam bảo cũng có là xuất thế gian trụ trì Phật bảo, rồi xuất thế gian trụ trì Pháp bảo, rồi xuất thế gian trụ trì Tăng bảo. Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lần. Cái thứ ba nữa là thế gian trụ trì tam bảo, tức là thế gian trụ trì tam bảo cũng gồm có thế gian trụ trì Phật bảo, thế gian trụ trì Pháp bảo và thế gian trụ trì Tăng bảo. Như vậy thì đối với tam bảo á, ta chia các nhà cái tư tưởng đại thừa ta chia ra làm ba phần, chúng ta nhớ nha. Phần thứ nhất gọi là đồng thể tam bảo. Cái phần đầu tiên á, chúng ta hiểu là đồng thể tam bảo. Trong đồng thể tam bảo có đầy đủ đồng thể Phật bảo, đồng thể Pháp bảo, đồng thể Tăng bảo. Sau đó lần lần chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là đồng thể của tam bảo, nhất là đồng thể Phật bảo. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái ngôi bảo đầu tiên, đó là Phật bảo. Người ta nói rằng là tất cả mọi cái danh từ định danh của tam bảo thì chúng ta hiểu rồi. Tam là ba, bảo là báo, tức là ba ngôi báo ở trên cuộc đời, định nghĩa theo một cái cách mà nó nôm na để chúng ta dễ hiểu. Và người ta nói rằng tất cả mọi của báo trên đời đều thuộc về vô thường, bởi vì nó mang bản chất hình tướng. Thì Đức Phật dạy chúng ta là phàm sở hữu tướng thì giai thị hư vọng, tức là cái gì mà có hình tướng trên cuộc đời á thì cái đó phải chấp nhận cái luật vô thường bị chi phối nó. Dầu cho lớn như sơn hà đại địa hay nhỏ một vật nhỏ gì nữa, nếu nó có hữu hình thì tức khắc nó sẽ bị luật vô thường chi phối, nó đưa đến quả diệt. Từ sanh trụ dị diệt, hay là thành trụ hoại không. Còn con người thì sanh già bệnh chết, đó là những cái quy luật tất yếu của cuộc sống, nó xoay quanh những cái vấn đề đó. Như vậy thì chúng ta thấy rất rõ ở đây á, người ta hình thành cho chúng ta một cái khái niệm là tất cả những gì mà thuộc về của vật chất thế gian á, mà mình gọi là báo vật á, nhưng mà nó không phải tồn tại theo cái luật của cuộc sống thường tồn, mà nó phải chi phối luật vô thường. Như vậy thì rõ ràng nó không phải là báo, tức là nó mặc dầu chúng ta đặt nó một cái danh từ gọi là của báo bảo, nhưng mà nó phải chi phối luật vô thường, cho nên nó không được liệt kê vào bảo. Như vậy thì cái gì gọi là bảo, tức là một cái có mà quý nhất ở trên cuộc đời này, không có cái thứ hai có thể thay thế được, không có một cái thứ hai có thể thay thế được, cho nên người ta mới gọi là bảo. Như vậy thì người ta nói là Phật bảo. Vì sao vậy? Vì nó là ba A Tăng kỳ kiếp mới có một Đức Như Lai ra đời. Cho nên người ta nói giống như hoa linh thoại 1000 năm mới nở một lần, thì Đức Phật nói là ba A Tăng kỳ kiếp mới có một Đức Như Lai xuất hiện ở thế gian ra đời. Cho nên người ta nói một khi mà Đức Phật ra đời là sự hy hữu vị tằng hữu. Như vậy chính vì cái sự hy hữu vị tằng hữu này đó, người ta liệt kê là Phật bảo. Một khi Đức Phật ra đời là giống như ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của nhật nguyệt, của ánh sáng của Phật pháp á, được soi rọi ở thế gian. Mà một khi mà chúng ta thấy á, mà ánh sáng được soi rọi á, thì chúng ta liễu ngộ được mọi cái pháp sanh diệt ở trên cuộc đời này nè. Cho nên hôm trước trong cái phần mà nhận định Phật giáo á, thầy có giới thiệu nhưng mà cũng chưa hết, để chúng ta hiểu thế nào là giá trị thực của giáo lý đạo Phật trên cuộc đời này nè. Ví dụ như chúng ta nhìn, chúng ta thấy ở trong Phật giáo của chúng ta đó, Đức Phật Dược Sư Lưu Ly ở đâu? Phương Đông. Bây giờ quý vị tưởng tượng, quý vị đổi lại Đức Phật Dược Sư Lưu Ly ở hướng Tây được không? Ở hướng Tây được không? Không được. Đức Phật A Di Đà ở đâu? Ở hướng Tây. Bây giờ quý vị đổi thử tưởng tượng Đức Phật A Di Đà sang hướng Tây, hướng Đông coi. Không được. Như vậy thì chúng ta đặt câu hỏi lớn là tại sao Đức Phật Dược Sư Lưu Ly xuất hiện ở phương Đông và Đức Phật A Di Đà xuất hiện ở phương Tây? Cái này cho chúng ta cái ý niệm gì và ý nghĩa gì trong Phật pháp? Cái này quan trọng. Cái người có tuệ giác, một khi người ta học Phật pháp, tiếp nhận Phật pháp, người ta đều suy tư. Con người mới sanh ra đó, chúng ta được mệnh danh là gì? Là bình minh đó. Tức là bình minh xuất hiện, con người mới sanh ra. Đó là bình minh xuất hiện. Bình minh xuất hiện có nghĩa là chúng ta ở phương Đông á, phương Đông bình minh mặt trời có thể xuất hiện cho chúng ta thấy cái bóng dáng của mặt trời á, là nằm ở phương Đông, giống như một con người có mặt ở trên cuộc đời này nè. Đó đó, phương Đông, mà phương Đông á là lưu ly. Đó đó. Con người sanh ra chúng ta hoàn toàn một cái ý niệm, một đứa trẻ thơ á, hoàn toàn trong sáng. Cho nên tâm hồn của một đứa trẻ thơ chúng ta coi nó rất là trong sáng. Nó trong sáng đến độ mà nó rất là hồn nhiên, rất là trẻ thơ.
Nhưng mà rất tiếc là cái hồn nhiên đẻ thơ này không giữ được theo thời gian bởi cái ngã của con người. Tức là cái lớn dần lên thì bản ngã nó lớn dần lên, nó còn hữu lên. Cái này bên Nho giáo họ gọi là nhân chi sơ, tánh bản thiện. Tức là người ta nói là nhỏ đó, thì cái tánh thiện, nhưng mà lớn lên rồi đó thì cái bản ngã của con người đó không còn giữ được cái trong sáng nữa. Cho nên nó thường ở trong nhà Phật nói mà tu làm sao đó mà trở về thế giới trẻ thơ á, thì cái điều này là cái điều tốt. Cho nên thầy nhớ rằng trong một cuộc họp thầy có nói đó, mấy huynh đệ bảo là đề nghị quý hòa thượng trẻ quá lãnh đạo giáo hội, thì thầy nói đúng, trẻ quá là đúng. Nhưng bây giờ chúng ta đặt cái trẻ là trẻ làm sao? Trẻ về thân tướng hay là trẻ về cái ý nghĩ, vẻ trẻ về cái hoạt động ý nghĩ ở trong tâm mình? Cái này chúng ta phải khẳng định một cách rõ ràng. Có những người tuổi đời tuy còn trẻ nhưng mà giống như ông cụ non vậy. Giống như ông cụ non vậy, làm ra vẻ ta đây giống như chen như ông cụ non. Có những người còn trẻ mà sống đời sống khó khăn vô cùng. Cho nên cái này á, thầy nói ở quê tôi á thì gọi là già hấp. Cái nó già mà giống như chuối mà nó chưa được già, nó cây trái nó chưa được già mà vú bằng khí đá ép nó. Đó, cho nên nó gọi là tuổi còn trẻ nhưng mà làm ra vẻ ta đây là cụ non á, thì mấy cái này tôi sợ lắm. Thực sự là tôi rất là sợ mấy người này. Đó, nhưng mà ngược lại đó, quý hòa thượng trưởng lão nhưng mà tâm hồn trẻ, tức là bắt kịp với giới trẻ và luôn luôn nghĩ đến giới trẻ. À, luôn luôn nghĩ đến cái tiền đồ Phật pháp với trẻ, thì xin thưa rằng các cái vị này không có già. Mặc dầu cái tuổi đời già nhưng mà tuổi đời các ngày lớn, nhưng mà tâm hồn và tất cả mọi cái chuyển biến trở thành thế. Như vậy thì bây giờ chúng ta chọn ai đây? Nếu mà nói gọi trẻ quá, chúng ta chọn ai đây? Chúng ta chọn một người mà tuổi đời thì còn nhỏ nhưng mà lụ khụ lụm khụm làm ra vẻ ta đây à? Hay là chúng ta chọn một vị trưởng lão có kinh nghiệm nhưng mà tâm hồn các ngày rất là quan hỷ, rất là quan hỷ. Cho nên chúng ta thấy rất rõ ở cái quan điểm này, cái quan điểm mà chúng ta tiếp nhận Phật pháp ở chỗ này nè. Đó, cho nên vì thế mà thầy mới nói rằng chúng ta đến với giáo lý Đức Phật á, chúng ta phải hiểu. Đó, cho nên xuất hiện ở phương Đông á là bình minh xuất hiện. Đó, nhưng mà càng lớn tuổi rồi chúng ta càng sống á, mà về già rồi đó thì giống như mặt trời mà càng xuống á, càng xuống thì cuối cùng mặt trời lặn ở đâu? Lặn ở hướng Tây. Cho nên con người đầu tiên á, mình đến mình gặp Dược sư Lưu Ly. Trong quá trình á, mình gặp Dược sư Lưu Ly. Nhưng mà kết thúc mạng người á, là mình đến mình gặp Đức Phật A Di Đà. Gặp Đức Phật A Di Đà. Cái ý này cho chúng ta thấy trong cuộc sống. Rồi quá trình trong cuộc sống đó là mình có thể gặp Ngài Quan Âm, có thể gặp Ngài Phổ Hiền, vân vân. Tùy theo hạnh nguyện của mỗi người mà tu học Phật mà chúng ta giải quyết vấn đề cuộc sống nó một cách tốt đẹp. Cho nên hôm trước thầy có nói đó, khi mà chúng ta liễu ngộ được Phật pháp rồi đó, thì cuộc sống ở bên ngoài đời của quý Phật tử đó, cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Từng việc một chúng ta giải quyết một cách rất là rõ. Cho nên nếu mà quý vị nào mà có tụng kinh Pháp Hoa đó, thì trong ý chỉ Pháp Hoa nói với chúng ta cái này. Sau khi quý vị mà liễu ngộ được phẩm Đề Bà Đạt Đa đó, hay là liễu ngộ được cái phẩm mà thứ 11 Hiện Bảo Tháp đó, tức là khi mà quý vị mở được Phật tâm ra, Đức Phật mà Phật đã bảo ra rồi đó, thì cái ý chỉ này cho chúng ta một cái đường sống rất là hay. Tức là khi mà chúng ta mở được cửa Tháp Đa Bảo ra, giống như là chúng ta mở được cái cửa Phật tánh ở trong con người kiến thức chúng ta ra rồi đó, thì chúng ta gặp nghịch cảnh như Đề Bà Đạt Đa, nghịch duyên người chống phá như Đề Bà Đạt Đa, ta vẫn thoải mái sống trên cuộc đời này. Cho nên bằng tuệ giác rồi đó thì quý Phật tử thấy là bắt đầu từ đó sang tới phẩm 13 là phẩm trì, phẩm 14 là có được an lạc hạnh trên cuộc đời này, phẩm 15 á thì chúng ta thấy vô lượng vô số vô biên Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, gọi là tùng địa vọng xuất Bồ Tát. Đó, cho nên có được một số lượng Bồ Tát này rồi đó, thì chúng ta bước sang phẩm thứ 16 á, ta thấy là Như Lai Thọ Lượng, tức là ta thấy Đức Phật hiện hữu ở trong ta, ở ngay trong bản thân của chúng ta tìm được Phật tánh sáng suốt gọi là Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật có ở trong ta. Thì mà nếu mà Đức Phật mà có trong ta rồi đó, thì sang phẩm thứ 17 á, ta tùy hỷ với mọi người, tùy hỷ công đức với mọi người, sống với mọi người xung quanh, lúc nào tâm hồn ta cũng cảm thấy đẹp. Bởi vì chúng ta có Bồ Tát, tức là ý niệm đẹp xuất phát ở tùng địa vọng xuất rồi. Cho nên sang phẩm thứ 17 á, ta tùy hỷ công đức với mọi người. Rồi sang phẩm thứ 18, 19 đó, cho đến phẩm 20 á, tôi chẳng dám khinh quý ngài. Quý ngài đều sẽ thành Phật, bởi vì chúng ta hiểu được Phật tánh ở trong lòng ta. Cho nên mọi người ai cũng có Phật tánh, từ đó ta không dám khinh bất cứ một người nào hết, người nào cũng có thể thành Phật được hết đó, ngoại trừ Nhất Xứng Đề thôi đó. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy rằng là ở trên bước đường tu á, chúng ta phải thật sự hiểu, hiểu một cách rõ ràng về giáo lý Đức Phật khi chúng ta tiếp nhận cái nền tảng giáo lý Phật. Đó, còn hơn là hôm trước thầy nói là chúng ta đến với đạo Phật bằng niềm tin á, mà chúng ta dừng lại cái cấp độ của niềm tin không, mà không hiểu về giáo lý Đức Phật, không hiểu lời Phật dạy á, thì nó sản sinh trong cuộc sống của chúng ta đó rất nhiều cái hệ lụy. Bởi vì chúng ta niềm tin mà niềm tin không có, có hiểu biết, niềm tin thiếu trí tuệ đó, thì rõ ràng là chúng ta học Phật như vậy đó thì chúng ta tội cho Phật giáo, tức là chúng ta học Phật nhưng mà không hiểu lời Phật dạy thì vô tình giống như thầy nói đó, tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Tức là ta tin Phật nhưng hoàn toàn ta không hiểu Phật. Bởi vì ta đến với Phật á, chúng ta dừng lại ngay chỗ niềm tin mà chúng ta không nâng được cái kiến thức của mình lên ở nước thang thứ hai, gọi là sự hiểu biết. Và từ sự hiểu biết á, mà chúng ta không ứng dụng vào trong đời sống của mình á, thì cái đó hiểu biết đó cũng đem bỏ đi, nó trở thành bỏ đi rồi. Đó, cho nên đòi hỏi cái người học Phật á, phải đầy đủ ba cái nấc thang rõ ràng là niềm tin, hiểu giáo lý Đức Phật và ứng dụng cái giáo lý đó vào đời sống tu học của mình để mang lại cái đời sống an lạc cho tự thân và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Thì như vậy thì hôm nay chúng ta học cái bài đầu tiên á, đó là Phật Bảo. Thì Phật Bảo á, người ta định nghĩa cho chúng ta nghe Phật là gì? Phật là gì? Cho nên á, thầy xin phép ngay chỗ này nè, thầy thường nói với các quý vị mà giảng sư á, tức là thầy chịu trách nhiệm về cái khóa giảng sư mà đào tạo giảng sư á, thầy mới nói đó, mấy huynh đệ á mà không khéo á thì chúng ta học Phật giống như một người sơn đông mãi giỏ, không khác nào sơn đông mãi giỏ. Bởi vì khi nói ra giáo lý Đức Phật là định nghĩa là chúng ta định nghĩa ào ào hết à, chúng ta nói ào ào hết, định nghĩa ào ào hết á à, cho nên chẳng khác nào như một người bán sơn đông mãi giỏ vậy đó. Kính thưa bà con cô bác, trước khi xe lăn bánh thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, em cháu xin quảng cáo một loại thuốc thần dược đặc biệt đông y đặc biệt à, kính thưa bà con cô bác, thuốc này trị là gì? Người nào đau ngang lưng, thắt ngang hông, mỗi đầu gối uống vô một viên sáng chiều bảo đảm hết liền. Quảng cáo sơn đông mãi giỏ mà à, đem đeo quảng cáo. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, ví dụ bây giờ chúng ta định nghĩa bảo là định nghĩa về về Phật Bảo thì bảo là à, định nghĩa định danh Đức Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, có nghĩa là người đó tự giác, người đó giác tha và người hai cái này nó làm một cách viên mãn, đúng không? Đó là định danh đó. Cho nên thầy thường nói ví dụ như bây giờ nói về vô thường, thì bây giờ nó vô thường là gì? Vô thường là không thường còn, vô là không, thường là thường còn, vô thường là không thường còn, vô thường xảy ra ở ba trường hợp: thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Hỏi con liễu tri vô thường không? Không, kiểu vậy thì thôi nói gì nữa. Định nghĩa thì anh định nghĩa cái gì cũng được đó, giống như đứa trẻ nó đi học á, chứ nó đọc cổ chương 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 10, 2, 6, 12, 2, 7, 4, 2, 8, 16, 2, 9, 18 gì đó. Nhưng mà đưa ra hàng đẳng thức A cộng B tất cả bình phương bằng A bình phương cộng B bình phương cộng 2 lần AB. Thôi bù rồi, chết rồi, không có triển khai được, không có triển khai được. Cho nên ở đây thì mới nói ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là chúng ta hiểu và khi chúng ta đi niệm, ý niệm nào, ý niệm vào. Và giống như bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là một cái đứa học sinh nó đi học á, mà khi nó học lên tới lớp 7, lớp 8 rồi đó, thì bây giờ thầy cô giáo cho nó một cái bài phản ứng hóa học đi. Ví dụ giờ nó cho nó là axit sulfuric H2SO4 tác dụng với sắt sẽ cho ra phản ứng hóa học như thế nào. Bây giờ bảo nó cân bằng phản ứng, phương trình phản ứng này đi. Tức là sắt nó tác dụng với axit, nó tác dụng với sắt, thì nó đẩy hydro ra khỏi dung dịch của nó như thế nào, như thế nào, cân bằng phương trình này nè. Cái đứa trẻ này không làm được. Chúng ta thấy cái này rõ ràng là thực tế trong cuộc sống. Cho nên từ chỗ đó thầy mới nói rằng chúng ta hiểu tất cả mọi cái việc của Đức Phật, giáo lý của Ngài thông qua cái sự hiểu biết, cái tự giác ở trong đầu ta là quan trọng. Cho nên chính ngay chỗ này Đức Phật nhấn mạnh, người đệ tử Phật muốn thành tựu công đức lớn và muốn có an lạc trên cuộc đời này thì đòi hỏi người đó phải đầy đủ ở ba khía cạnh: văn, tư, nhưng mà tu. Chúng ta nhớ cho cái điều này. Văn là nghe đấy, tuệ, cái văn là sự thành tựu của văn á, là nghe. Nhưng mà nghe chưa đủ, nghe chưa đủ. Nếu không á thì cái nghe này dễ dàng đưa đến nhận, sự ngộ nhận. Thầy nói là rất là ngộ nhận, rất là nhiều ngộ nhận. Ví dụ như thầy nói có nhiều Phật tử ở đây học Phật cái nhiều lâu á, chúng ta nghe Đức Phật nói là người nào mà giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng làm cho tăng Phật chảy máu á, thì người đó đọa vào vô gián địa ngục, đúng không ạ? Thế Đức Phật nói rõ ràng một trong năm tội ngũ nghịch này thì vô trong vô gián địa ngục. Nhưng mà nếu quý vị nào mà học kinh Quan Nghiêm á, hay kinh Di Me đó, thì nếu mà chúng ta học vô rồi đó, thì Đức Phật nói vị Bồ Tát nào mà không giết cha giết mẹ thì không thành vô thượng đẳng chánh giác. Mình nói ủa sao kỳ vậy trời, mình nói sao ngộ vậy. Hồi trước con học với nó là người nào mà giết cha giết mẹ thì vô gián địa ngục, bây giờ lên đây nó là người nào mà Bồ Tát nào mà không giết cha giết mẹ đó thì Bồ Tát đó không thành vô thượng đẳng chánh giác. Ủa, cho nên chúng ta thấy là nó nhiều lắm. Thầy nói rất là nhiều ở trong giáo lý Đức Phật. Ví dụ như chúng ta thấy là Đức Phật nói ở hôm trước thầy có gợi ý đó, Đề Bà Đạt Đa là một nhân vật mà ai cũng biết, rất là nhiều người biết ở trong Phật giáo, là một người mà ám hại Đức Phật, một người kết cấu với A Xà Thế thả voi sai ra muốn giết Phật, một người mà làm cho thân Phật chảy máu, lăn đá đè Phật vân vân. Nhưng mà chúng ta đặt cái câu hỏi lớn là một người như vậy đáng phải vô vô gián địa ngục, mà vô gián địa ngục rồi không có ngày ra. Nhưng mà Như Lai, chính Đức Như Lai nói Đề Bà Đạt Đa thành Phật, mà thành Phật ở một đất nước rất là hay, thành Phật ở một cái đất nước cái tên nghe rất là hay. Và chúng ta thấy, và chính Đức Như Lai nói Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của ngài. Đấy, thiện tri thức của ngài. Rồi hôm trước thầy cũng có nói, ví dụ bây giờ chúng ta tụng Phổ Môn á, tức là cái phẩm 25 của kinh Pháp Hoa đó, chúng ta nghe Đức Phật nói trong kinh là người nào mà niệm Quan Âm á thì vào nhà Như Lai, người nào niệm Quan Âm thì đi vào lửa, lửa không cháy, đi vào nước, nước không cuốn trôi. Người nào niệm Quan Âm thì không cùng xiềng xích trói buộc nơi thân đều đứt hết. Bây giờ nhà mình cháy, mọi người kêu chạy ra, nó hồi tôi tụng kinh Phổ Môn, Đức Phật nói người nào niệm Quan Âm Bồ Tát vào trong lửa, lửa không cháy, ngồi trong đó đi. Ngồi trong đó đi. Rồi bắt đầu mình nghe nói là Đức Phật nói ở trong kinh Phổ Môn, nói là người nào niệm Quan Âm thì gâm cùng xiềng xích trói buộc nơi thân đều đứt hết á, lên cầu Sài Gòn kìa. Niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát tự trên cầu nhảy xuống. Không chìm là chuyện lạ. Bây giờ mình lấy dây nhỏ nhỏ thôi chứ đừng có nói là gông cùm xiềng xích vậy đó. Mình trói lại tay đó chân lại rồi trùm mũ để trước cửa của chùa Vĩnh Nam Quốc Tự nè. Niệm đi. Niệm đi. Niệm tự động, niệm rồi tự động đứt, niệm thử ấy. Như vậy thì lời Đức Phật nói có đúng không? Cho nên thầy mới nói là chúng ta phải thật sự hiểu. Cho nên ở trong giáo lý Đức Phật bảo là ư thật nghĩa, ư thật ngữ, tức là nghe cái nền tảng đó nhưng mà phải thẩm thấu, tức là phải tư duy để chúng ta hiểu Đức Phật dạy cái gì qua lời này, cái lời kinh giải này đây. Thế rõ ràng ngài A Nan nói bạch Đức Như Lai, mặt trăng có thể nóng lên, mặt trời có thể nguội đi, nhưng lời của Đức Như Lai nói hoàn toàn không hư vọng. Bạch Đức Như Lai vì sao? Vì ba nghiệp Đức Như Lai hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy thì rõ ràng là nếu cái này thì chúng ta thấy mâu thuẫn chứ, nhưng mà hoàn toàn không mâu thuẫn. Bởi vì á, cái người nào mà chúng ta quên rằng á, ở đây Đức Phật nói một cái khác nhưng mà chúng ta hiểu cái khác, cái con người chúng ta thường hay tư duy theo cái cách khác, cho nên thầy mới nói là hết sức nguy hiểm khi học Phật mà chúng ta không hiểu cái thấu đáo lời Phật dạy. Có một lần á, thầy được một huynh đệ mời vào, lúc đó thầy đi học mới về, được mấy huynh đệ mời vào ngồi ăn trong một cái tiệm cơm chay ở tại Sài Gòn nè, bán buffet. Thầy vô thầy ngồi thì cái bàn bên kia có 5 người Phật tử, họ ngồi, họ nói chuyện. Một cái anh thanh niên đó, ảnh giảng giáo lý cho 4 người còn lại nghe. Mà thật sự khi mà giảng xong rồi, thầy nói thật trong lòng là cái toàn thân thầy nổi gai ốc, tức là nổi cục theo cái cách của ảnh giảng. Cho nên thầy đi với một huynh đệ nữa, thầy mới nói rất là nguy hiểm. Thật sự nguy hiểm. Nguy hiểm ở cái chỗ là chúng ta giảng pháp sai, tức là chúng ta nói chia sẻ với mọi người nhưng mà sai, hoàn toàn sai. Hầu như trong lời nói của anh là hết 95% là giáo lý là sai. Bởi vì anh không hiểu Phật Pháp. Anh đọc kinh nhưng mà anh không hiểu Phật Pháp à. Cho nên anh chia sẻ với mọi người, anh giảng giáo lý cho 5 người, 4 người còn lại hoàn toàn sai, sai một cách hết sức trầm trọng. Thì chúng ta tưởng tượng rằng 4 người này mà họ nghe anh nói như vậy thì họ hiểu Phật giáo làm sao đây, họ nhìn Phật giáo làm sao đây. Rất là nguy hiểm, thầy nói rất là nguy hiểm. Cho nên cái khía cạnh này thầy mới nói đó, chúng ta quên một điều Đức Phật dạy thông qua cái này nè. Đức Phật nói á, người nào mà niệm Quan Âm vào trong lửa thì lửa không cháy, vào trong nước, nước không cuốn trôi. Niệm Quan Âm gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân đều đứt hết là đúng rồi, đâu có sai. Nhưng mà chúng ta hiểu sai chứ không phải là Đức Phật nói sai. Bởi vì cái đầu tiên á, Đức Phật nói người nào niệm Quan Âm á vào trong lửa, lửa không cháy. Lửa này không phải lửa thế gian, mà có một thứ lửa đáng sợ hơn là lửa thế gian nữa, còn mạnh hơn cả lửa của Hồng Hài Nhi nữa. Đó, Hồng Hài Nhi hấp hấp cái phà ra lửa, lửa tam muội không nghĩ lý gì trơn á. Cái lửa này còn nguy hiểm hơn cả lửa của Hồng Hài Nhi nữa. Đó chính là lửa sân ở trong lòng mọi người. Cái lửa sân hận ở trong lòng mọi người đó. Lửa bình thường đốt chúng ta chết có một kiếp thôi, nhưng mà lửa sân hận á thì đốt chúng ta chết hàng trăm kiếp. Bởi vì sao vậy? Chính lửa sân hận chúng ta mới tạo nghiệp. Cho nên ông bà mình dạy con cháu một câu rất hay: no quá thì mất ngon, mà giận quá thì mất khôn. Một khi mà chúng ta giận rồi đó thì xin thưa rằng không còn kiểm soát lý trí được nữa. Cơn giận bừng bừng phát lên rồi là khó mà kiểm soát được. Mà một khi mà nguội cơn giận rồi đó, có những cơn giận có thể chúng ta thu dọn tàn cuộc được, nhưng có những cơn giận, xong cơn giận đó rồi thì xin thưa là chúng ta ăn củ sắn chứ không thể ăn củ năng được. Củ năng nhỏ quá, bởi vì không thu dọn tàn cuộc được. Mà bây giờ một người thì chết, một người thì tù tội, làm cho bao nhiêu người khác phải kéo theo một cái hệ lụy, con cái, vợ con phải khổ đau vô cùng. Bởi vì một chút sân của chúng ta không dằn xuống được, một chút sân của chúng ta không có kiềm chế được. Cho nên người xưa nói với chúng ta đó, một niệm sân tâm khởi thì bách dạng chướng môn khai. Một niệm sân mà nổi lên đó thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng mở ra cùng một lúc, sẵn sàng tạo nghiệp cho chúng ta. Để cho chúng ta thấy rất rõ cái quan điểm này nè. Cho nên vì thế mà ở đây chúng ta thấy là người nào mà niệm Quan Âm á, mà chúng ta niệm Quan Âm làm sao? Nam mô Đại Từ Đại Bi. Chúng ta nghe chưa? Cái người nào mà niệm Quan Âm một cách thấm thiết á, Nam mô Đại Từ Đại Bi, Nam mô Đại Từ Đại Bi, tức là chúng ta đảnh lễ ngài Quan Âm là bởi vì ngài có cái lòng từ lòng bi lớn quá, lòng từ lòng bi. Mà người nào mà lại Phật, học Phật theo cái cách này, tức là nhìn được, hiểu được ngài Quan Âm, Nam mô Đại Từ Đại Bi, tức là chúng ta có cái lòng thương người, chúng ta có một cái tâm mà thương tưởng tất cả mọi chúng sinh. Cho nên hôm trước ở trong cái bài Vu Lan giảng ở chùa thầy đó, thầy nói không phải đơn giản là kinh Vu Lan rồi quý vị tới rằm tháng bảy là lật ra tụng một thở nọ là một thời Đức Phật gì đó, một Thế Tôn An Trụ, Xá Vệ Thành, Kỳ Thủ Viên Trung gì vân vân, rồi là dạy về kinh Vu Lan là như thế này thế kia, rồi cứu mẹ như thế nào. Xin thưa, không phải đơn giản một cách dạy đâu, không phải đơn giản Đức Phật dạy đâu. Bởi vì chúng ta muốn hiểu kinh Vu Lan á, người ta đặt kinh Vu Lan gắn liền với kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, hai kinh này nó liền với nhau, cho chúng ta thấy rằng tại sao phải thực hành Vu Lan, xuất phát từ cái lòng hiếu. Mà kinh hiếu á, thì chúng ta thấy rõ ràng là ở trong kinh hiếu có một cái hình ảnh mà chúng ta phải nhìn, phải hiểu, phải thấu cho bằng được, là bên đường có một đống xương, Đức Như Lai dừng lại lạy đống xương đó. Ngài A Nan mới hỏi là: thưa thầy, thầy là thầy của trời người, ai cũng cung kính hết, sao thầy đi lại đống xương khô? Đức Phật nói với A Nan: A Nan ơi, bởi vì ông là đệ tử, ông học nhiều thiệt, nhưng mà ông chưa chứng đạo, cho nên ông chưa biết, ông chưa liễu tri được. Ở trong đống xương này nè, có thân của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của ta, rồi có thân của ta nữa ở trong cái đống xương này nè. Cho nên ta nhìn đống xương, ta cảm nhớ được nhiều kiếp về trước, mà ta cứu xuống ta lại, ta cứu xuống ta lại. Cho nên cái hình ảnh lại này là chúng ta thấy rất là hiểu. Một bậc đạo sư nhìn một đống xương, cảm được cái nhiều đời nhiều kiếp sanh tử của mình. Cho nên á, ở trong kinh Đức Phật dạy đó, nếu một vị Bồ Tát, một người phát tâm tu về lòng hiếu á, thì nhìn tất cả chúng sinh, người nữ là mẹ ta, người nam là cha ta, ta từ nhiều đời nhiều kiếp từ đó mà sanh ra. Cho nên như vậy thì không chống bán, không hối thuận. Dầu cho chúng sinh có chửi, có đánh, có mắng, có gì đi nữa, cũng tùy thuận chúng sanh, giống như ngài Phổ Hiền vậy đó. Rồi tùy thuận ở một khía cạnh khác nữa, nhiều khía cạnh khác. Cho nên bởi vì ta nhìn đó là người cha người mẹ ta mà. Mà một người mà có cái liễu tri tu được như vậy thì chúng ta thấy cái lòng hiếu này nè, Vu Lan dạy cái này nè, tức là tùy thuận, chứ không phải là hàng đêm chúng ta đem ra chúng ta đọc về lòng báo hiếu không. Bởi vì không phải là chúng ta đọc vậy không. Cho nên thầy trở lại mới nói rằng là người nào niệm Quan Âm như vậy đó thì vào trong lửa, lửa sân hận không có. Rồi vào trong nước á, là nước không phải nước của thế gian, mà là cái dòng sông ái dục của cuộc sống này nè. Nó không nhận chìm người đó xuống bởi những tham đắm, tham cầu, ích kỷ, nhỏ nhen ở trong lòng mình, ở trong lòng của mình á. Cho nên niệm Quan Âm được như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy á, chúng ta đi vào trong nước á, nước của cuộc đời này không bao giờ cuốn được chúng ta, không bao giờ hại được người này, bởi vì họ có tuệ giác, họ có lòng từ, lòng bi, lòng mẫn. Rồi người nào niệm Quan Âm á, hiểu được ngày Quan Âm. Ngày Quan Âm có một cái rất đặc biệt. Đặc biệt ở cái chỗ nào? Lắng nghe. Lắng nghe. Lắng nghe một cách tự tại. Mà trên cuộc đời này á, con người của chúng ta đó có hai cái thôi. Người ta gọi là âm thanh và sắc tướng. Tức là chúng ta nghe và nhìn thấy đó. Hai cái này chướng ngại thì chúng ta khổ. Nhìn sắc tướng mà chướng ngại sắc tướng là khổ. Nghe âm thanh mà chướng ngại âm thanh là khổ đau. Mình nghe người khác chê bai là bắt đầu là hôm trước thầy nói đó là giận tức lên rồi. Nghe người khác khen là nở cái lỗ mũi như là bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki. Còn nghe người khác chê á thì sân giận tức lên còn lớn hơn sân vận động thống nhất thành phố Hồ Chí Minh nữa. Đấy, cái nghe đó và cái nhìn thấy không ảnh hưởng gì tới ta, nhưng mà rồi chúng ta cũng mang phiền não vào trong lòng mình. Cho nên cái này nhà thiền á, ở bên phái tu thiền người ta bảo là nhận vật làm con, nhận khách thần làm chủ. Tức là nhận vật mà làm con là nhận khách thần làm chủ. Thay vì chúng ta là người làm chủ tất cả mọi pháp ở bên ngoài. Cho nên ngay chỗ này thầy nhớ ở trong giáo lý Đức Phật dạy đó, giữa Bồ Tát và chúng sinh phàm phu khác nhau một hào ly thôi. Chúng sinh á thì bị cảnh chuyển, nhưng mà Bồ Tát á thì chuyển cảnh. Cho nên người ta minh họa cái này, ý này bằng một cái giai thoại nhà thiền rất hay. Người ta nói một hôm á, có hai vị thiền sinh á đi ở trước cổng chùa, nhìn thấy cái lá phướng ở trước cổng chùa bay phật phật á, thì vị thiền sinh thứ nhất nói là phướng động, vị thiền sinh thứ hai bảo là gió động. Hai người đang tranh cãi qua lại thì ngài Lục Tổ đi tới, ngài nói là phướng không động, gió cũng không động, mà tâm của hai ông bị động. Cái ý này chúng ta thấy rất là rõ, để minh họa theo cái ý này nè, cái ý mà cho chúng ta được cái bài học này. Cho nên ngay chỗ này á, người nào mà niệm Quan Âm, tức là cái sự nghe và sự thấy trên cuộc đời này không chướng ngại đó, thì chúng ta thấy gông cùm xiềng xích trói buộc đều đi đứt. Mà gông cùm xiềng xích là gì? Là phiền não đấy. Tức là phiền não trong lòng ta đó, tức là những cái phiền não là nó không tượng trưng cho gông cùm xiềng xích trói buộc từ nhiều đời nhiều kiếp, sân hận hỷ nộ tật đố ái nhiễm vân vân ở trong lòng ta đều bị đứt hết khi chúng ta niệm Quan Âm Bồ Tát. Cho nên có nhiều nơi thầy giảng ấy, thầy mới hỏi là quý vị Phật tử ấy, có lại Quan Âm không? Có không? Có. Có xin không? Có xin không? Thiệt không ạ? Thiệt không ạ? Quý vị có xin không? Xin có được không? Vậy là dở rồi. Xin không được cái dở rồi. Thầy đảm bảo 100% với quý vị, thầy nói không ngoan. Từ hồi nhỏ tới lớn giờ, khi thầy biết cho tới bây giờ, chưa có khi nào thầy xin Quan Âm mà ngài không cho. Thật sự lúc nào thầy xin Quan Âm ngài cũng cho hết. Không lúc nào mà ngài không cho. Ủa sao quý vị nhìn thầy? Tức là quý vị nghĩ rằng là thầy Nghiêm nói nổ như bơm vậy không? Không phải, thật đấy. Thầy nói bằng sự thật đấy. Chưa có bao giờ mà thầy xin cái gì mà ngài Quan Âm không cho cái đó. Cho hết á. Bởi vì sao vậy? Vì quý vị hiểu sai rồi mà cho sao được. Sai là sao? Có nghĩa là chúng ta chỉ nhìn cái hình ảnh của ngài Quan Âm mà chúng ta đang tôn thờ này nè, chúng ta cứ châm bẩm vào trong cái tượng đó, chúng ta lạy, chúng ta xin, thì làm sao mà cho? Chúng ta không hiểu rồi, chúng ta tụng quên mất lời dạy trong kinh rồi. Ở trong kinh Phổ Môn nói rất rõ, ngài Quan Âm có 32 ứng thân và 14 thành tụ nguyện. Chúng ta đọc lại kinh Phổ Môn coi, chứ không phải là một thân này, mà ngài Quan Âm có 32 ứng thân lận. Người nào cần thân Phật thì hiện thân Phật, cần thân thinh văn thì hiện thinh văn, cần thân tỳ kheo, tỳ kheo ni thì hiện tỳ kheo ni. Cho nên lúc bấy giờ đó, thầy mới nói thật là điều, ví dụ như lúc sư phụ thầy mất rồi đó, nhỏ lớn giờ ở với sư phụ, ở tuốt ở ngoài đảo, mà bây giờ lúc sư phụ mất rồi đó, thế là sư phụ mất rồi, thì bây giờ anh em đều tứ tán một nơi, mà mình thì lúc đó tuổi còn nhỏ, thì bây giờ mình làm gì đây? Cho nên mình khấn nguyện Quan Âm làm sao bây giờ con không cần tiền, con không cần bạc, con không cần gì hết á, mà con cần một cái người nào có thể cho con nương tựa. Tức là lúc bấy giờ trong tâm thầy cần một vị tỳ kheo, hay nói một cách chính xác hơn, cần một người tu, chứ không cần tiền, không cần bạc, không gì hết á. Thì ngay lúc bấy giờ đó, Hòa Thượng Bụ Hưng á, đi qua bên đảo để cúng một nhà Phật tử. Thì Hòa Thượng Bụ Hưng gặp thầy, thầy gặp Hòa Thượng Bụ Hưng giống như thầy trò nhiều năm gặp nhau. Thì bây giờ á, thầy theo Hòa Thượng Bụ Hưng về. Nó về Bụ Hưng tu. Nó về Bụ Hưng tu. Rồi sau khi về Bụ Hưng rồi đó, thì Hòa Thượng Bụ Hưng lại mất. Thì lúc bấy giờ đó, thầy ao ước được rằng là có một người nào có được cái vị thế một chút trong giáo hội để có thể giúp mình học được lên cao một chút nữa, tức là tâm nguyện mình muốn học học lên cao một chút nữa. Thì lúc bây giờ gặp Hòa Thượng Trí Quảng đi thuyết giảng ở miền Tây về. Hòa Thượng hỏi thầy muốn làm giảng sư không? Thầy bảo là muốn chứ. Hòa Thượng nó muốn thì phải đi học con. Nó con đang muốn đi học, ao ước đi học mà không có ai giúp đỡ đi học. Hòa Thượng nó thôi được, lên Sài Gòn học. Rồi khi mà học xong rồi đó, thì bây giờ học ở giảng hạnh xong rồi đó, thì thầy bây giờ không ước ao gì hết đó. Ước ao bây giờ làm sao có một vị nào có tiền để giúp cho mình đi học ở nước ngoài, phải có một người để tài trợ giúp cho mình đi học nước ngoài chứ. Bây giờ không cần một vị thầy nữa, mà cần ở đây lúc bây giờ là cần một vị cư sĩ. Một vị cư sĩ, bởi vì cư sĩ danh nghiệp người ta mới có tiền để giúp đỡ mình chứ, ngay thầy làm sao có tiền. Thì ngay lập tức vợ chồng của một anh cư sĩ xuất hiện. Hòa Thượng Phổ Quang bảo là ông này muốn đi học. Hai vợ chồng bảo là giờ tại đi học sao, hai vợ chồng tìm hiểu hết, bảo là thôi được, thầy cứ đi học đi rồi mọi việc tụi con cố gắng thu xếp lo. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là mỗi một người đóng một vai trò khác. Thì lúc bây giờ mình cần Quan Âm á, thì rõ ràng là mình cần Quan Âm nè. Cho nên á, Hòa Thượng Bụ Hưng á, hiện thân trong một vị tỳ kheo. Bây giờ mình cần một vị tỳ kheo mà, chúng ta thấy không? Rồi lúc mình cần một vị U Bà Tắc U Bà Di, tức là cư sĩ nó có tiền đó, thì lúc bây giờ người ta mới hiện cái thân U Bà Tắc U Bà Di giúp đỡ mình. Thì ngay chỗ này ta hiểu được ý chỉ trong nhà Phật dạy này. Cho nên ta đi ra ngoài ta cần cái gì, bạn bè giúp đỡ ta, người khác giúp đỡ ta xung quanh, ta nhìn họ là gì, Quan Âm. Ta cầu Quan Âm ngay chỗ này, chứ không phải là cái thân. Chúng ta quên rồi, chúng ta cứ chăm bẩm ngay cái thân này, chúng ta lại ngay là sai rồi. Làm sao mà ứng hiện được? Ứng hiện này là thông qua những cái hình khác tác động trực diện vào chúng ta, giúp cho chúng ta. Nghe chỗ này thì chúng ta mới có lòng tin tuyệt đối cho Ngài Quan Âm hiện. Cho nên giống như Ngài Quan Âm ở cái tượng Quan Âm dưới chùa thầy vậy đó. Nên khi mà thầy quy hoạch lại chùa thì có một cái ao, thầy nói với mấy chú là chà, ngay chỗ này mà đặt cái tượng Quan Âm ở dưới đây thì trồng sen đẹp, vô cùng đẹp. Thì mới nói cái buổi chiều đó, thì sáng hôm sau thầy lên Sài Gòn. Trưa hôm sau 9 giờ thì nghe một cuộc điện thoại. Đó, có một cuộc điện thoại gọi, hỏi phải thầy không? Thầy nói đúng. Nói thầy cho tôi gặp chúng. Thì đến khi gặp á, thì cái anh này á, là bạn học từ thời cấp 3 lắm. Mà ảnh đi qua ở bên Canada làm mấy chục năm rồi. Thế hôm nay ảnh về Việt Nam điện lại thăm thì rất là mừng. Thì ngồi thăm rồi ảnh mới nói là tôi về tôi tìm ông. Với mục đích, hỏi mục đích gì? Nói là tôi lúc vượt biên á, là tàu của tôi bị khủng hoảng gần chìm rồi, cho nên tôi có phát nguyện với Ngài Quan Âm là nếu tôi thoát được, mọi người thoát được thì tạc thành cái tượng Quan Âm. Cho nên tôi quyên động tất cả các cái vị mà đi dưới tàu tôi á, và về đây tôi có nhiệm vụ thay họ làm tượng Quan Âm. Giờ ông biết chùa nào làm không? Ông chỉ giùm tôi. Ông chỉ giùm tôi. Mà tôi nói, thầy mới nói với mấy chú hôm qua đó, mới nói chuyện hôm qua đó. Thầy đứng dậy, thầy lắc đầu, thầy nói chà, cái kiểu này có bộ linh này nghe, có bộ hay à. Đấy. Cho nên thầy nói như vậy rõ ràng là bây giờ chúng ta cần một cái người Quan Âm hiện qua thân qua cái người này. Cho nên á, chúng ta thấy rõ ràng là mặc dầu xa xôi nửa dòng trái đất, mấy chục năm mới gặp nhau, nhưng mà ông quyết chí, ông tìm cho bằng được, ông xin số điện thoại cho bằng được để ông gặp mình. Và cuối cùng á, là đi đến cái hình thành cái Quan Âm ấy ở dưới chùa thầy. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là thầy mới nói là chưa bao giờ mình xin cái gì mà Ngài không cho, trừ khi mình hiểu chứ. Tức là mình hiểu Quan Âm hiện thân qua những cái đó để có thể giúp đỡ chúng ta khi chúng ta cần. Như vậy thì thầy nói như vậy để chúng ta hiểu là Phật ở đây á, chúng ta định danh, định nghĩa trong một cái danh từ là một cái bậc giác ngộ, rồi một cái người mà tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là hoàn toàn không sai. Hoàn toàn không sai. Nhưng thầy muốn nói thêm là nhưng ở đây nghe chọn cái là thầy nói là nhưng thực tế cái ý chỉ sâu xa ở của Ngô Phật Bảo là gì? Chúng ta hiểu cái chỗ này nè. Một khi chúng ta định nghĩa danh từ nhà Phật rồi, tức là ví dụ như ở trong kinh Sám Hối định nghĩa là một cái vị mà được 10 danh hiệu, đầy đủ 10 danh hiệu, đầy đủ 10 danh hiệu thì được xưng là Phật. Như Lai, Ứng Cúng, Danh Biên Trì, Minh Hạnh Tốt, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Tức là những cái danh từ này, người nào đạt đầy đủ 10 danh hiệu này thì xưng người đó là Phật. Đúng, đó là cái ngôn ngữ của nhà Phật chúng ta định nghĩa. Giống như nãy chúng ta định nghĩa vậy đó. Phật là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Đó là chúng ta nói về Phật. Bây giờ chúng ta nói về một ông Phật. Ông Phật nào đây? Ông Phật nào đây? Không phải ông Phật Bổn Sư, không phải ông Phật Dược Sư, không phải ông Phật A Di Đà. Đó là chúng ta nói đến một vị Phật mỗi người của chúng ta. Giải quyết cái này nè. Mà muốn giải quyết cái này đó thì chúng ta nhìn định nghĩa định danh Đức Phật, cái ý chỉ của Đức Phật, cái danh từ Phật. Như vậy thì ý chỉ danh từ của Phật là gì? Tồn tại ở hai cái đó: từ bi và trí tuệ. Cái này chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng là từ bi và trí tuệ. Một khi nói đến Phật là lòng từ bi một cách bao la. Bởi vì chúng ta thấy rõ đó, Ngài nói là Ngài thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, nhưng mà vì lòng bi mẫn, vì lòng từ bi thương chúng sinh ở cõi nhân gian cho nên Ngài mới làm gì? Thì hiện trở lại cõi nhân gian chứ. Cho nên khi mà chúng ta nghe cái này chúng ta không hiểu, không hiểu. Nhưng mà khi chúng ta tụng tới phẩm thứ 16 ở trong kinh Pháp Hoa đó, Như Lai thần lực á, thì chúng ta mới hiểu, chúng ta mới thật sự hiểu. Đức Phật nói Ngài đâu có vắng mặt ở trên cuộc đời này đâu, Ngài vẫn còn hiện hữu trên cuộc đời này chứ. Nhưng mà bởi vì chúng ta không thấy Ngài, bởi vì chúng ta không thấy Ngài, chứ Ngài còn hiện hữu thật ở trên cuộc đời này. Mà tại sao chúng ta không thấy Ngài? Là bởi vì giống như hồi nãy Ngài Quan Âm vậy đó. Tức là chúng ta chỉ nhìn vào cái thân, cái hình tượng này nè, mà chúng ta không nhìn bằng cái thân khác. Chúng ta quên rằng Đức Như Lai của chúng ta có ba thân: sanh thân. Sanh thân là giờ mất rồi. Tức là sanh thân hồi nãy đó thầy mới nói là cái gì mà vật chất á thì phải chịu cái sự sanh hoại. Cho nên Đức Như Lai thị hiện ra cái sanh thân là bẩm thụ khí huyết của Tịnh Phạn và Mẫu Hậu Ma Gia, tức khắc sẽ chịu cái quy luật chung của xã hội chứ. Phải chịu cái quy luật chung của xã hội thôi. Cho nên á, có những cái rất là tế nhị mà thầy muốn nói để quý vị hiểu luôn. Có một Phật tử đến chùa nói với thầy đấy: con qua chùa mấy thầy con thấy an lạc, nhưng mà qua chùa mấy cô sao con thấy kỳ quá, con thấy bực bội quá, con thấy khó chịu quá. Thầy hỏi cho ông qua vào lúc nào, ông qua vào lúc nào? Ông nói thầy hỏi vậy là sao? Tôi nói ông quên một cái điều, ông học Phật lâu, ông cảm thấy là ông là thâm hiểu Đức Phật mà ông không có hiểu gì giáo lý Đức Phật hết. Ông nói thầy nói gì quá, thầy tôi nói thiệt chứ, ông học mấy chục năm mà ông hiểu gì chứ. Quý ni trưởng, quý ni sư, quý sư cô, nhất là quý sư cô đi tu, nó chuyển qua tâm thức ở trong tâm mình, chuyển phiền não trong tâm mình, còn cái thân vật chất quý sư cô phải chấp nhận, không có nói năng thế nào chứ. Đã là một người nữ thì phải chấp nhận cái thân vật chất, đây là cái thân sinh học mà, cái thân sinh học phải chấp nhận quy luật tất yếu của cái thân của người nữ, nó rõ ràng thôi. Còn cái việc tu là chuyển hóa phiền não, chuyển hóa cái ô trược ở trong tâm thức của mình trên quá trình tu, còn cái thân vật chất bắt buộc phải chịu, nhất định phải chịu. Đó là nghiệp của tất cả mọi người mà gọi cộng chung là người nữ đó, tức là cái thân vật chất phải chịu thôi, chứ làm sao mà cải hóa được cái thân vật chất. Cho nên ngay chỗ này Đức Phật nói đó, khi mà ngày 80 tuổi ngày trong vào trong niết bàn đó, thì phải thấy được cái quan điểm này nè. Như Lai là thân bất hoại, Như Lai là thân kim cương, không ai có thể làm hủy diệt cái thân của Như Lai được hết á. Nhưng mà đối với mặt đối đãi của cuộc sống, đối đãi của nhân gian, Như Lai vẫn thị hiện cho chúng ta thấy Ngài vào trong niết bàn. Nhưng thực tế là nó không có như vậy. Bởi vì như Phật nói là cái này là thị hiện mà, cái từ thị hiện để cho chúng ta thấy rất rõ ở trên quan điểm này nè. Quan điểm này nè. Cho nên đó, chính vì vậy mà Đức Phật nói với chúng ta đó, ta gặp Đức Phật cái thân sanh thân á là không gặp được nữa. Nhưng mà không phải như vậy chúng ta không gặp được Phật. Ta không gặp được sanh thân thì ta gặp cái thân thứ hai chứ. Cái thân thứ hai Đức Phật để lại trên cuộc đời này là gì? Giáo pháp pháp thân. Tức là giáo pháp pháp thân. Cho nên thầy không có lại Phật. Thật sự mấy huynh đệ mà đồng khóa với thầy hay ở chùa thầy thấy ít bao giờ thầy tụng kinh. Tức là mọi người thấy sao mà mấy thầy nhỏ tới cũng thấy thầy nghiêm, thấy thường đoạn bích tụng kinh. Ngay từ nhỏ thầy có nói với Hòa Thượng Bổn Sư thầy đó, con không lại sanh thân, nhưng con quyết chí lại một cái thân thứ hai của Đức Phật, đó là giáo pháp pháp thân. Tức là từ trong giáo pháp đó, trầm mình trong giáo pháp đó, phải hiểu rằng được Như Lai, tức là tìm được cái thân của Như Lai thông qua giáo pháp, lại cái thân này nè, lại cái thân Như Lai qua giáo pháp này nè, cho nên tìm bằng được cốt lõi Đức Phật dạy cái gì, những cái gì ở trong giáo pháp của ngài Đức Phật dạy nè, cho nên lại cái thân này nè. Thế nên bây giờ ta không có duyên với sanh thân thì ta lại cái giáo pháp pháp thân, ta trầm mình trong giáo pháp, ta hiểu giáo pháp. Và nếu ta hiểu giáo pháp á thì ta nâng lên một bước nữa, ta lại cái thân thứ ba của Đức Phật, đó là báo thân. Ta đã báo thân của Đức Phật, mà báo thân của Đức Phật á thì được kết hợp bởi phước đức và trí trí tuệ. Cái này là chúng ta hiểu cho rõ nè. Cho nên á, ta làm sao cho mình càng ngày còn có trí tuệ bằng cách là chúng ta gặp và lễ lại Đức Phật thứ hai, cái thân sanh thân thứ hai. Và càng ngày chúng ta làm sao tu á, tích lũy điều thiện, đoạn trừ điều ác, cho nên ta có được cái công đức lớn á, mà ta gặp được cái thân thứ ba của Đức Phật, đó là báo thân viên mãn. Cho nên báo thân viên mãn chứ. Trên bước đường tu á, Đức Phật nói với chúng ta đó, người nào có trí tuệ, người nào có phước báo thì hai cái này đó, người đó nắm chặt trong tay mình á, mà có một cách viên mãn á, thì người này giải thoát trên cuộc đời, tự tại trên cuộc đời này. Chúng ta thấy rất rõ đó. Cho nên á, ngay chỗ này chúng ta hiểu cái thân của Phật á, chúng ta phải nhìn cho rõ cái thân của Phật. Như vậy thì bây giờ chúng ta hỏi là Phật bảo, thì Đức Phật bảo hồi nãy thầy giới thiệu đó, cái đầu tiên á là thế gian, thế gian thường trụ, thế gian thường trụ. Mà cái thế gian thường trụ đầu tiên đó, chúng ta thấy á, hồi nãy đầu tiên thầy mới nói đó, là thế gian trụ trì, không, thế gian đồng thể tam bảo đó, tức là Đức Phật và tất cả chúng sinh đều có một cái thể tánh giống nhau, giống nhau. Cho nên nhân cái chỗ này thầy mới nói đó, chính vì cái chỗ mà chúng ta không hiểu Phật, cho nên chúng ta thờ Phật á, một số quý Phật tử và một vài ở bên ngoài á, chúng ta thờ Phật sai. Tại sao thầy nói thờ Phật sai? Là bởi vì mục đích ngay từ đầu á, chúng ta thờ Phật bằng niềm tin á, mà không có tuệ giác á, thì sản sanh ra những cái rất là tức cười. Thầy thấy cái tượng Quan Âm rất đẹp, thật sự rất đẹp luôn á, đem vô chùa hỏi thầy ơi, thầy cho con gỡ lại cái tượng Quan Âm. Hỏi ủa tượng đẹp quá, đâu có hư gì đâu con, sao không thờ? Nói dạ không thầy ơi, người ta nói với con á, mấy người khác, mấy thầy khác nói con á là cái tuổi con á là thờ Quan Âm đứng không có linh, Quan Âm đứng trong nhà con lộn xộn, thờ Quan Âm ngồi mới được. Đấy, hiểu Phật một cách là một cách thật, con cũng thờ Phật nữa, nhưng mà cũng thờ Quan Âm nữa, nhưng mà đến nói với thầy là cho con gửi lại tượng Phật. Hỏi sao vậy con? Bởi vì con thờ Quan Âm đứng á, trong nhà con lộn xộn, thờ Quan Âm ngồi á mấy linh, thờ Quan Âm đứng không có linh. Đấy, chúng ta thấy bởi vì đó là một niềm tin á, niềm tin đưa đến niềm tin vậy đó, tức là niềm tin mà không hiểu gì về đó. Cho nên thầy mới nói thờ Phật ở đây á là làm gì, thờ Phật ở đây làm gì. Cho nên thầy nhớ có một lần á, rất là lâu rồi, thầy đi giảng, thì giảng xong rồi có một cái vị đó ngồi ở dưới á, đợi thầy giảng xong rồi mới ngồi nói chuyện. Thì ngồi nói chuyện, vị này mới hỏi thầy vậy chứ nãy giờ thầy giảng á là có nhiều chỗ tôi rất là tâm đắc, nhưng mà cũng có nhiều chỗ tôi muốn hỏi thầy. Thầy mới hỏi chứ chú có thắc mắc gì. Thì cái vị này nói với thầy là thầy nãy nói về Phật, về pháp, về tăng á, thì tôi xin hỏi thầy tượng Phật của thầy bằng gì. Thầy mới hỏi, thầy mới hỏi ngược lại là chú có đi học không. Ông nói có chứ thầy, tôi tốt nghiệp đại học mà. Tôi nói chà, cái điều này phải coi lại nha, tốt nghiệp đại học mà không biết tượng Phật làm bằng cái gì thì nguy à. Ông hỏi chứ thầy nói vậy là sao. Tôi nói anh chú lớn rồi, chú học đại học mà chú không biết tượng Phật làm bằng gì, chú lại chú hỏi thầy thì cái này nguy hiểm rồi. Tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng, bằng giấy, bằng vải, bằng tất cả mọi thứ. Thì ông ấy hỏi, ông với chú, các ông Phật tử đông hỏi thầy vậy chứ, nếu là bằng xi măng, bằng đồng, bằng tất cả như thầy nói, như vậy thì tại sao thầy lại xuống mọi người khác lại? Lại cái gì? Lại cái gì? Quý vị nghe cái câu hỏi này không? Người ta hỏi mình là lại cái gì? Tức là họ hỏi mình là cái tượng Phật thầy bằng cái gì? Thì ai cũng biết là tượng Phật bằng xi măng, bằng gỗ, bằng đồng, bằng tất cả mọi thứ. Thì hỏi là tại sao như vậy thì mình lại mọi người khác mà xuống mọi người khác là lại cái gì? Thầy mới hỏi vậy chứ chú nói là chú có đi học mà chú có chào cờ không? Ông nói có. Thầy mới hỏi chứ lá cờ của chú bằng gì? Lá cờ của bằng gì? Ông nói bằng giấy, bằng giấy thầy. Tôi nói nếu đã bằng giấy, bằng giấy sao mọi người chào là chào cái gì? Ông nói chào tinh thần của Tổ quốc qua lá quốc kỳ. Tôi nói đúng rồi, cái này đúng à, cái này là chú nói đúng á. Bởi vì lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam là biểu trưng cho màu máu của dân tộc, sự hy sinh của không biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đổi lấy nền độc lập nước nhà. Đây là một cái điều mà tất yếu, rõ ràng quốc kỳ Việt Nam thấm đượm màu máu của bao nhiêu thế hệ đi trước, bao nhiêu anh hùng liệt sĩ mới có được cái nền độc lập như hôm nay. Đó là điều tất yếu thôi. Nhưng mà rõ ràng là chúng tôi chào quốc kỳ thiêng liêng của Tổ quốc. Vậy thì ở đây cũng vậy thôi, lạy Phật qua hình tượng đó để làm gì? Để học Phật. Cái này quan trọng là chứ không phải lạy Phật để sinh. Không phải lạy Phật để sinh, không phải lạy Phật để phù sinh như thế này, sinh như thế kia, sinh như thế nọ. Có một lần thầy nói chơi nhá, có một lần mấy cái vị sinh viên nữ xuống chùa thầy á, thầy thấy 7-8 bạn á ra ngày Quan Âm á thành kính lắm. Mà hồi vô thầy mới hỏi nè tụi con, hồi nãy mấy đứa nói thiệt hay thiệt với thầy đi, ra ngoài đó tụi con lại Quan Âm xin cái gì đó. Thì mấy bạn mới khai thiệt, có nhiều bạn, mấy nhiều người nói thiệt, thầy nói thầy con xin cái này xin cái kia, thì mấy bạn mới nói thầy còn con nhỏ này nó xin cái khác thầy. Hỏi xin gì, nó nói lại Quan Âm mới xin, nó có chồng hả thầy? Nói tụi con xin cái này là tụi con sai 1 thì con nhỏ này nó sai 10. Thì các bạn đó mới hỏi chứ ủa sao con sai thầy, mẹ con cũng thường nói muốn gì thì xin mà. Tôi nói đúng rồi, nhưng mà con xin sai rồi, con xin Phật vậy là sai. Là bởi vì sao vậy? Nếu mà con xin Phật như vậy á thì Đức Phật nói con ơi là con, 2000 mấy trăm năm về trước á, ta ngồi trên ngai vàng, ta bỏ ngai vàng, ta có Gia Du Đà La ta bỏ lại Gia Du Đà La, ta có La Hầu La ta bỏ lại La Hầu La, mấy cái đó ta bỏ lại hết trơn à, ta giờ đâu có gì đâu cho. Bây giờ ta chỉ có 2 thứ ta cho thôi, con có lấy hay không? 1 là trí tuệ, 2 là phước đức. Có 2 cái này thôi, ta bây giờ đầy đủ viên mãn 2 cái này nè, nắm trong tay 2 cái này rất là nhiều, mà con có muốn xin không? Cho nên ngay chỗ này thầy mới nói đó, chúng ta hiểu đạo Phật tức là thờ Phật ở trong nhà chúng ta đó, là thờ Phật để học Phật, thờ Phật lạy Phật để chúng ta hiểu được Đức Phật dạy chúng ta cái gì. Thì bây giờ á thầy mới nói là mỗi khi đề cập cái tủy của đạo Phật á, của cái từ Phật á, thì nó có 1 cái thôi, từ bi và trí tuệ. Bây giờ ta lại Phật á, phát triển 2 cái này nè, tức là phát triển lòng từ bi ở trong lòng ta. Cái này á, quý Phật tử nào tụng kinh Pháp Hoa cũng hiểu cái này rồi. Trong kinh Pháp Hoa bảo đó, người nào muốn làm đệ tử Phật á thì trước nhất phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Cái này Đức Phật dạy rất rõ rồi. Người nào muốn theo Phật, người nào muốn đến với đạo Phật thì trước nhất phải vào nhà Như Lai. Nhà Như Lai không phải là cái chùa, Đức Phật nói rất rõ, mà nhà Như Lai không phải là cái chùa. Áo Như Lai không phải là chiếc áo có thầy tu mặc. Tòa Như Lai không phải là cái pháp tòa mà mấy thầy ngồi giảng pháp. Mà Đức Phật nói với chúng ta đó, nhà Như Lai chính là tâm từ bi. Người nào muốn vào nhà Như Lai, tức là vào nhà Phật á, bước chân vào nhà Phật á, phải có lòng từ bi. Không có lòng từ bi thì không thể là đệ tử Đức Phật được. Phải có lòng từ bi chứ. Mà từ bi ở đây á, chúng ta hiểu là nó không giống như chúng ta hiểu lâu nay. Bây giờ ví dụ như vậy, thầy đang đi trên đường, thầy thấy cái người ăn xin, hoặc là thấy cái người bệnh á, thầy cầm tiền thầy cho họ, quý vị nói làm sao? Thầy có lòng từ bi quá, đúng không? Quý vị thấy đúng không? Sai. Tại sao thầy nói sai? Đây chỉ là một khía cạnh rất nhỏ của lòng từ bi. Bởi vì sao vậy? Vì bản chất của hành động này là lòng thương người, chứ chưa phải là từ bi của nhà Phật. Đừng dội cái kết luận từ bi của nhà Phật. Rồi nhiều người đem so sánh giữa từ bi và bác ái, tức là so sánh giữa từ bi và bác ái. Tôi mới nói con đen con so làm sao mà kỳ vậy con, một cái ở trên trời, một cái dưới đất, con so sao mà nó khập khiễng vậy con? Hỏi sao khập khiễng này? Tao nói từ bi của nhà Phật đơn giản vậy sao? Con định nghĩa từ bi là gì? Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Từ là ban vui á, con đem niềm vui đến cho mọi người. Con muốn đem niềm vui đến cho mọi người, xin thưa với con muốn dạy người biết lỗi thì bản thân con phải là người biết lỗi. Con mà không biết lỗi đó mà con dạy người biết lỗi đó, con nhảy xuống cái tủm bản thân con chìm nghiễm, dạy người ta lỗi là lỗi cái gì? Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh đó là tâm hồn anh chưa an lạc mà anh muốn người khác an lạc là điều không thể có được, là điều không thể chấp nhận được, không thể có được. Cái này đương nhiên trong cuộc sống đó Đức Phật dạy rồi nè. Cho nên á, mình muốn đem lòng từ đến mọi người thì bản thân ta phải có lòng từ chứ. Mà lòng từ này được phát triển ở trong tâm của chúng ta, rồi lòng bi thương mọi người chứ. Ta muốn đem từ bi cho người thì trước nhất ta phải có từ bi chứ. Ta phải có từ bi chứ. Cho nên nhân cái chỗ này thầy mới nói đó, quý Phật tử chùa thầy á, đi phát từ thiện. Đi phát từ thiện á, đi phát từ thiện xong rồi, phát phiếu xong rồi là mấy đứa nhỏ đó nó chạy ra ngoài. Nó chạy ra ngoài xong rồi nó lãnh xong á, nó đem cắt ngoài cái nó chạy vô. Nó chạy vô xong rồi cái này nó lấy phiếu nữa nó chạy ra. Làm hồi vậy cái mấy cô Phật tử quạo lên. Mấy cô lại quạo lên. Quạo lên, sùm bất ngã lên, chửi sùm bất ngã, nói sùm bất ngã lên. Thầy nói cái sai là con chứ không phải là mấy đứa nhỏ. Thầy nói thật với con á, sư phụ nói thật luôn á. Nếu mà mấy đứa nhỏ mà nó được như con thì cần gì phải nói nữa con? Cần gì? Tất cả mọi người trên thế gian này hiểu đạo như tụi con thì cần gì mấy thầy đi giảng pháp nữa, làm chi cho nó mệt vậy con? Gì cho nó khổ đau vậy con? Tất cả mọi người mà giống như tụi con thì cần gì mình thầy trò mình phải lặn lội xuống đây bố thí vậy con? Nó mà như tụi con mong muốn, tức là nó không có tham á, thầy trò mình lại xoáy đầu rồi. Thầy trò mình lại rồi con. Bởi vì bản chất chúng sanh là tham mà. Con cách làm sao vậy? Sao mà mới đây mà nổi lòng sân kỵ con? Thôi, Phật sự mà, Phật sự là làm việc của Phật. Mà làm việc của Phật mà sanh ra như vậy thì con ơi ma sự. Cái này là phiền não nè, ma sự chứ không phải là Phật sự rồi. Nhớ kỹ điều này con. Nhớ kỹ là Phật sự thì phải sanh ra hoan hỷ, sanh ra phước đức, sanh ra vui vẻ mới gọi là việc của Phật được chứ. Việc của Phật mà nổi tam bành lục tặc lên thì cái này là ma sự rồi, phiền não rồi con ơi. Không phải là Phật sự đâu. Đừng mệnh danh Phật sự, tội nghiệp cho Phật con. Đức Phật nói việc của ta không có như vậy. Cho nên thầy mẹ nói đó, chúng ta hiểu Đức Phật qua từ bi và trí tuệ. Bây giờ ta phải phát triển hai cái này nè. Phát triển hai cái này ở trong lòng ta nè thì chúng ta gặp được Phật. Cho nên cái ngôi Phật đầu tiên là chúng ta phải hiểu vậy. Ngoài những cái danh từ mà chúng ta định danh định nghĩa về Phật đó, tức là Phật là tự giác, là giác tha, là giác hành viên mãn, Phật là đầy đủ 10 danh hiệu đó, giống như thầy vừa nói đó, thì cái này là định danh. Nhưng mà cốt tủy của cái ngôi báo đầu tiên này á là từ bi và trí tuệ. Chúng ta phải hiểu qua cái này nè. Bây giờ chúng ta thờ Phật, chúng ta lại Phật cũng nhắm vào hai cái này. Cũng nhắm vào hai cái này đó. Ta học được Đức Phật lòng từ bi, ta học được Đức Phật trí tuệ, hai cái này. Đó, cho nên có nhiều chỗ đó, nhiều nơi đó thầy mới nói với quý Phật tử đó, đi tu theo Phật mà không đạt được năm cái thì thôi, nghỉ không tu nữa. Bởi vì tu sai. Bởi vì chúng ta tu sai rồi. Đi theo Phật phải đầy đủ, đạt được cho bằng được 5 cái. Người nào đi theo Phật mà không đầy đủ 5 cái thì thôi đừng biết mình tu sai rồi. Thứ nhất là phải có sức khỏe. Đầu tiên phải có sức khỏe cái đã. Đi theo Phật mà không có sức khỏe nguy hiểm lắm. Nay bệnh mai đau, chống chọi với cái thân bệnh hoạn là rất là mệt đấy. Rất là mệt. Cái thứ hai á, muốn có sức khỏe thì tâm phải an, nhất định. Bữa nào mà quý vị vui á, quý vị ăn cơm ngon không? Ngon không? Quý vị cảm thấy vui trong lòng á, quý vị ngủ ngon không? Bữa nào mà quý vị buồn bực, ăn cơm ngon không? Buồn bực ở trong lòng á, có chuyện gì buồn lo ở trong lòng á, ngủ được không? Không được. Cho nên ở đây thầy mới nói rằng cái thứ hai chúng ta cần phải có đó là tâm an. Mà muốn tâm an á là phải tu, nhất định phải tu. Phải học Phật phải tu. Phải tu mới được tâm an chứ không phải muốn mà được tâm an, mà phải vận động tu. Tức là tâm an ổn ở trong lòng ta là bởi vì sao vậy? Ta có Phật ở trong lòng ta. Ta có từ bi ở trong lòng ta, ta có trí tuệ ở trong lòng ta. Cho nên cái giá trị của người đệ tử Phật á là ở cái chỗ nào? ở cái chỗ một sự việc như vậy xảy ra như vậy đó, nhưng mà người thế gian khổ, đệ tử Phật không khổ. Đây là cái giá trị tuyệt đối của cái người học Phật. Thế gian khổ nhưng mà đệ tử Đức Phật không khổ. Vì sao? Vì đệ tử Đức Phật có Phật, có trí ở trong lòng chúng ta, có Phật tánh và có trí tuệ trong lòng ta. Cho nên sự việc như vậy đó, người đệ tử Phật bình tĩnh, người đệ tử Phật hiểu được giá trị của cuộc sống. Chúng ta thấy rất rõ nè. Cho nên thầy mới nói rằng rất là nhiều, nhất là những cái đĩa giảng như chùa Hoằng Pháp á, có một cái đĩa mà thầy đi rất là nhiều nơi, từ trong nước ngoài nước, Phật tử nhìn ra có những người nói rất là dễ thương. Nhiều người nói con không nhớ thầy giảng nhiều, nhưng mà một khi mà con thấy thầy là con nhớ ngay đến cái câu là đã biết vô thường sao còn phiền não. Thầy nói, mọi người nói với thầy là ví dụ như hôm rồi thầy đi qua châu Âu á, quý Phật tử ở bên Ba Lan nói là tụi con á không chưa từng gặp thầy, nhưng mà một khi mà nhớ là nhớ cái câu này của thầy nè, đã biết vô thường sao còn phiền não. Đã biết vô thường sao còn phiền não. Cho nên thầy mới nói cái ý nghĩa này nè. Đã biết nó vô thường nhưng mà chúng ta phiền não là bởi vì sao vậy? Chúng ta không sống được với vô thường. Chúng ta hiểu vô thường thì hiểu, nghe vô thường thì nghe, nhưng chúng ta không sống được với sắc na với vô thường. Cho nên thầy mới nói với Phật tử này, nói là mượn một cái bài thơ của anh Đỗ Trung Quân á để sửa từ lại. Cho nên là mong rằng anh Đỗ Trung Quân cũng hoan hỷ. Thầy mới sửa từ cái bài thơ của anh Đỗ Trung Quân á. Một ngày nào đó ta đi trên phố quen, ngã nón đứng chào đoàn xe tang qua phố. Ai nằm trong đó mà lòng ta thảng thốt, hình bóng kia bao lâu nữa sẽ tới mình. Bây giờ chúng ta gặp người quen á, là người ta nắm tang á, chúng ta bàn quan thế sự, thậm chí á, Đức Phật nói cái khổ trong ba giai đoạn mà chúng ta cũng không tin. Nhưng mà bây giờ chúng ta có lòng từ, lòng bi, lòng cảm mến, chúng ta thấy Đức Phật dạy vô thường, nhưng mà chúng ta không sống được với vô thường. Nếu quý vị nào mà liễu tri được vô thường, tâm đắc với vô thường và sống được với vô thường trong từng ý niệm ở trong lòng mình, thì cái câu của thầy nói giá trị. Đã biết vô thường sao còn phiền não. Đã biết là vô thường, đã biết sống nay chết mai, đã biết tất cả mọi thứ xung quanh mình là nó không thật. Ấy vậy mà chúng ta vẫn tranh nhau từng câu nói, chúng ta tranh nhau từng hành động, chúng ta làm những việc nó không đáng ở trên cuộc đời này. Chúng ta thấy rồi này. Cho nên chính vì chỗ đó mà thầy mới nói là chúng ta nghe thì nghe, nhưng mà hiểu á thì hiểu, nhưng mà sống được với cái lời Phật dạy á thì hầu như chúng ta sống được. Cho nên nãy thầy mới nói đó, đừng bao giờ dừng lại ở lý thuyết. Linh thuyết định danh là đơn giản rồi, nhưng mà ở đây chúng ta hiểu Đức Phật qua hai cái mà thầy nói đó. Đến với Đức Phật, học Phật, cái ngôi tam bảo đầu tiên là phải có được trí tuệ, phải có được từ bi. Từ bi và trí tuệ, hai cái này chúng ta phải làm cho bằng được khi chúng ta học Phật, chúng ta phát triển. Tức là mỗi một cái ngôi báo nó có một cái riêng. Ví dụ như Phật á, thì cái tính chất cái đầu tiên á, thầy mới giới thiệu đó là từ bi và trí tuệ. Nhưng mà mai mốt á, chúng ta học vô Pháp á, thì nó khác rồi. Cái tính chất của giáo Pháp là khác rồi, khế lý, khế cơ. Nếu không đóng được hai vai trò này thì không phải là giáo Pháp. Và bản chất nữa thứ ba đó là chư tăng á, là mà nếu mà không mang bản chất hòa hợp và thanh tịnh thì không phải là chư tăng. Chúng ta thấy rõ ràng là mỗi một cái khía cạnh như vậy. Có đối với Phật thì từ bi và trí tuệ. Làm sao chúng ta thờ Phật, chúng ta học Phật, chúng ta phát triển được cái từ bi trong lòng ta, chúng ta phát triển được cái trí tuệ ở trong lòng ta một cách viên mãn. Cho nên thầy mới nói đó, đi theo Phật thì đầu tiên á, là chúng ta có sức khỏe. Thứ hai là tâm an. Tức là muốn tâm an á, là chúng ta phải tu. Và chúng ta có sức khỏe, chúng ta có tâm an, thì chúng ta có cái thứ ba, đó là tuổi thọ. Đó là tuổi thọ. Cho nên chúng ta thấy á, cái tuổi thọ rất là quan trọng. Tuổi thọ của những người bình thường ở ngoài cuộc sống á, thì đôi khi á, là nó sản sinh ra cái này cái khác. Có nghĩa là chúng ta bị người theo thế gian, người đời người ta gọi là lầm lẫn á, tức là lẫn lộn. Cho nên cái ý này đó, người già mới nói là cây càng già thì càng cỗi, người càng già thì càng gì, càng suy. Tức là suy về thể xác, suy về tinh thần, lẫn lộn. Chưa ăn thì nói ăn rồi thì nói chưa ăn. Cái này mà quý Phật tử có cha mẹ già trong nhà thì biết cái này, phải hiểu được cái này, thấy được cái này. Rất là khổ. Bởi những người già người ta không kiềm chế được. Nhưng mà riêng đối với Phật tử của chúng ta đó, vị nào mà có tu á, thì rõ ràng nãy thầy mới nói đó, chúng ta có tu, tâm chúng ta được an ổn, thì dầu cho tuổi mà chúng ta có lớn đi nữa đó, thì chúng ta vẫn minh mẫn. Chúng ta rất minh mẫn và vẫn minh mẫn. Cái điều này là được áp dụng qua rất là nhiều cái tu. Chúng ta nhìn quý hòa thượng trưởng lão thôi, Có những vị hòa thượng trưởng lão của chúng ta gần 100 tuổi nhưng mà đầu óc vẫn minh mẫn, sáng suốt, điều hành, chỉ đạo giáo hội, lãnh đạo giáo hội một cách rõ ràng. Chúng ta nhìn đi. Cho nên gần mấy vị này đó chúng ta thấy an lạc vô cùng. Nó tuổi thọ có, nó tuổi thọ trên cuộc sống nó có. Vì thế mà chúng ta thấy nè, cái thứ ba đó mà chúng ta học Phật đạt được đó là tuổi thọ. Và cái thứ tư quan trọng á, khi mà chúng ta học Phật á là phải giàu có. Phải giàu có. Người nào mà nghèo thì không học Phật được. Người nào mà nghèo thì thôi đừng có đi tu theo Phật. Nhất định vậy. Đừng đi tu theo Phật. Ủa sao dòm thầy cười? Sao cười? Thầy nói thiệt mà. Thầy nói như vậy quý vị đừng hiểu lầm nha. Mới nói vậy cái quý Phật tử nhìn thầy, gấp nhìn thầy, nghe hình như lạ, hồi xưa giờ chưa được nghe phải không? Lạ phải không? Thầy xin thưa là cái giàu ở đây, quý vị nào mà nghĩ đến cái khác là quý vị ghét mà chịu nhé. Bởi vì giàu ở đây là không phải vàng bạc, giàu ở đây không phải là tiền của, giàu ở đây không phải là tất cả mọi thứ vật chất. Cái đó Phật giáo không quan trọng. Không quan trọng. Mà cái giàu của nhà Phật là trí tuệ, giàu cái nhà Phật là phước báo, phước đức. Đây là hai cái mà nhà Phật nhắc đến sự giàu có. Chứ không phải là giàu có tiền của đâu nha. Không phải là giàu có tiền của. Không phải vậy. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác á, nếu mà quý vị nào học Bát Đại Nhân Giác kinh á, Đức Phật có nói đó, bần khổ đa quán, hoạnh kết ác duyên, tăng trưởng tội ác. Đây, Bồ Tát bố thí, đẳng niệm quán thân, bất niệm cụ ác, bất tăng ác nhân. Đức Phật dạy rất là rõ đó, tức là Đức Phật nói đó, bần khổ đa quán, không phải là người nghèo. Không phải. Chúng ta hiểu sai rồi, không phải là cái người nghèo. Nhiều người hiểu sai cái lời Phật dạy theo cái kinh này, bảo là Đức Phật nói người nào mà nghèo quá thường hay câu mâu cao có, rồi thường hay kết quán thù. Ủa người giàu không kết hả? Người giàu nhiều khi kết còn ác hơn nữa, chứ đừng có nói chuyện mà giàu về vật chất, về của cải á, nhiều khi họ còn ác hơn nữa, chứ đừng có nói chuyện mà bảo đó thường người nghèo. Như vậy thì ở đây Đức Phật nói cái khác rồi, chúng ta hiểu sai rồi. Đức Phật nói là bần khổ. Chứ bần là nghèo á. Bần là nghèo. Cái nghèo đáng sợ nhất của con người không phải là của cải, mà cái nghèo đáng sợ nhất của con người là cái trí tuệ ở trong đầu. Cái trí tuệ ở trong đầu á, cái kiến thức ở trong đầu chúng ta đó, cái này mới là nghèo nè. Cho nên thế gian á, người ngoài thế gian người ta nói một câu rất hay đó: anh tích cực mà anh cộng với vô nát. Thành ra gì? Phá hoại. Phá hoại. Cho nên chúng ta thấy rất rõ là đất nước của chúng ta trải qua một thời gian chiến tranh trước á, có những thứ giặc ngoại xâm chúng ta không sợ. Thật sự là giặc ngoại xâm chúng ta không sợ. Chúng ta đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của toàn dân tộc thì khó có ngoại xâm nào có thể nói rằng là làm gì được đất nước chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta biết đoàn kết giống như cha ông của mình, đoàn kết bằng Duyên Hồng, đoàn kết bằng Hội nghị Bình An, đoàn kết bằng sức mạnh của toàn dân, thì xin thưa rằng không có một ngoại bang nào có thể nói rằng là muốn xâm lược Việt Nam một cách dễ dàng được đâu. Mặc dầu có lúc mà giống như Nguyễn Cải nói đó, trong Bình Ngô Đại Cáo đó, có những lúc đó là có thể nói là tạm yếu, nhưng mà rồi là cái sức quật khởi của dân tộc, một dân tộc quật cường thì khó ai mà có thể làm gì được đất nước chúng ta nếu chúng ta biết đoàn kết. Cái giặc đó không sợ. Nhưng mà hai cái giặc chúng ta đáng sợ ở phía sau á là giặc dốt. Giặc dốt, cái loại giặc này là giặc dốt. Giặc không có tri thức. Giặc dốt, rõ ràng là cái điều này chúng ta thấy rõ ràng là khi mà cái bất cứ một cái nền văn hóa gì của chúng ta mà yếu kém á thì chúng ta lôi theo rất nhiều hệ lụy. Đây là thầy nói thật thôi. Ví dụ như văn hóa giao thông, rõ ràng là chúng ta phải xác nhận, nhìn nhận và nhìn nhận với nhau rằng văn hóa giao thông của chúng ta rất kém. Phải công nhận điều đó, rất kém. Chính vì văn hóa giao thông kém á, chúng ta mới sản sanh ra tai nạn giao thông. Chúng ta sản sanh ra quá nhiều tai nạn giao thông, một năm không biết bao nhiêu người chết. Chúng ta tổng cộng lợi 10 năm của tai nạn giao thông á, nhiều hơn 30 năm chiến tranh, nội chiến. 30 năm chiến tranh. Chúng ta thấy một ngày người ta tính trung bình cho đất nước chúng ta là ít lắm là cũng phải 36-37 người chết vì tai nạn giao thông. Thì chúng ta tính 10 ngày nó ra con số bao nhiêu? Chúng ta tính 1 tháng nó ra con số bao nhiêu? Chúng ta tính 1 năm nó ra con số bao nhiêu? Chúng ta tính 10 năm nó ra con số tai nạn giao thông bao nhiêu. Cho nên đó là một cái làm cho kiệt quệ, cũng là một cách làm cho kiệt quệ. Rõ ràng là chúng ta không có văn hóa về giao thông. Rồi chúng ta bị môi trường tàn phá của chúng ta hiện nay là bởi vì chúng ta không có văn hóa về ý thức môi trường. Chúng ta thấy rõ ràng nè. Cho nên thầy không đồng ý với trong cái những cái mà cái tờ khai mà gọi là tờ khai lý lịch á, thầy không đồng ý cái này. Thầy nói thật tiều là thầy không đồng ý. Bởi vì sao vậy? Anh để là trình độ văn hóa, trình độ học vấn là đúng. Trình độ học vấn 12/12, trình độ học vấn là cử nhân, trình độ học vấn là thạc sĩ, là tiến sĩ gì đó vân vân, tức là học vị của anh. Nhưng mà còn cái này văn hóa mà. Cho nên á, chưa chắc gì những người mà có học vấn á mà lại có văn hóa. Cái điều này chứng minh rõ ràng, thầy nói rõ ràng đó. Một cái nhóm bạn sinh viên học đại học đi trên xe đó, ngồi ăn trên xe, ăn đậu lạc xong rồi quăng ào xuống đường, bất cứ ở dưới đường ai lãnh đủ ai làm gì làm, uống chai nước xong dục cái bợp xuống ngay chỗ đó. Mà đó là sinh viên à, sinh viên đại học của chúng ta, là chứ không phải sinh viên, chứ không phải là cái người nông dân hay là cái người khác là thầy không. Thôi thầy không nói đi. Cho nên ta mới nói rằng cái thứ đáng sợ nhất ở trong đầu chúng ta chính là cái tuệ giác ở trong đầu chúng ta, cái sự hiểu biết ở trong đầu chúng ta. Cho nên á, ở ngoài đời người ta nói đó, người nào nắm tri thức là người đó lãnh đạo. Một cái xã hội hiện nay chúng ta thấy rõ ràng là người nào nắm tri thức là người đó lãnh đạo. Điều này đương nhiên thôi. Chúng ta thấy. Cho nên thầy thường khuyến khích các em ở dưới miền quê đó, là tụi con bằng mọi giá phải cố gắng đi học. Bằng mọi giá phải cố gắng học. Bởi vì tụi con thấy nếu tụi con không học á thì mai sau này á, một ngày tụi con cũng đi làm với người ta. Nhưng mà con làm công nhân á, con ngồi con mai còng lưng luôn á. Một tháng á, con lãnh ra được 2-3 triệu à. Giờ lên thì được 4 triệu, 5 triệu. Nhưng mà những người người ta có bằng cấp đại học á, có bằng cấp cao học á, họ ngồi trong phòng máy lạnh thôi con. Một ngày họ cũng xách xe đi làm 8 tiếng như con nữa, nhưng mà họ có trình độ á. Lương của họ một tháng có thể 10 mấy triệu, hơn con gấp 5 lần, hơn con gấp 3 lần. Con thấy cái chỗ này nè, phải thấy rõ chỗ này nè. Cho nên cái trí tuệ ở trong đầu đó là trí của thế gian. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái người ở thế gian á, mà có giỏi đến mức độ cỡ nào đi nữa thì người ta gọi những người này là trí thức. Chúng ta thấy ha, gọi là trí thức, cái thành phần trí thức trong xã hội, chứ không ai gọi là trí tuệ. Chỉ có những người tu ở trong nhà Phật á, người ta mới gọi là người này bậc trí tuệ. Tức là chữ tuệ á, nó được phát sinh từ tu, chứ không phải là phát sinh từ thức. Sự hiểu biết của con người á, thì người ta gọi là thức. Thức còn phân biệt, còn đưa đến khổ đau. Chỉ khi nào tuệ xuất phát ở trong đầu của con người ta, bởi quá trình tu học của người đó, quá trình tu tập của người đó, thì cái đó mới thực tế là mới gọi là tuệ giác, là sự hiểu biết tột cùng của tri thức. Chứ còn ý thức ở bên ngoài thì cái trí thức á, thì anh còn phân biệt, đã thức thì còn phân biệt mà. Phân biệt đối đãi cái này được, cái kia được, cái này mất, cái này còn, cái này vân vân. Nhưng mà tuệ á, là của người đệ tử Phật á, là được xuất phát từ cái chỗ tu. Cho nên người ta mới nói rằng muốn có tuệ đó là phải có định, mà muốn có định là phải có giới. Cho nên muốn có được sự an lạc thì phải có giới, có định và có tuệ. Cho nên tuệ được phát sinh từ định, định được phát sinh từ giới. Giới là sự chấp thụ, sự giữ gìn những cái duyên mối ở trong cuộc sống của chúng ta. Người cư sĩ thì có 5 giới, vân vân. Đó, người xuất gia thì tùy theo cái cấp độ. Đó, như vậy thì chúng ta thấy rõ, rất là rõ ở quan điểm là sự giàu có ở đây thầy muốn nói đó, là tuệ giác, là trí tuệ của nhà Phật. Cái này quan trọng ở trên bước đường tu. Ta học Phật á, mà ta không bộc lộ được trí tuệ, ta học Phật mà không có được phước đức thì chúng ta học sai rồi. Cho nên á, ta có sức khỏe nè, ta có tâm an nè, ta có tuổi thọ nè, ta có trí tuệ nè, thì ta có cái thứ năm, đó là giải thoát. Là ta có sự giải thoát, chắc chắn là ta có giải thoát. Bây giờ ta có học Phật, ta có tu, ta có tuệ giác thì chắc chắn là chúng ta được giải thoát chứ. Cho nên á, mình có sức khỏe, mình có tâm an, mình có tuổi thọ, mình có được giàu có bởi phước đức và trí tuệ ở trong mình. Cho nên nó có được 4 cái này thì chắc chắn chúng ta giải thoát. Đây là cái tiêu chí mà bất cứ người đệ tử Phật nào, kể cả xuất gia và tại gia, đều đặt ra, đúng không ạ? Quý vị công nhận đúng không? Công nhận là quý vị ngồi ở đây hôm nay với mục đích là đến với giáo lý Đức Phật là muốn giải thoát không? Muốn không? Quý vị nào muốn giải thoát đưa tay thầy coi coi. 100% đưa lên hết đúng không? Quý vị hiểu hai từ giải thoát không? Giải thoát là buông, giải thoát là bỏ, giải thoát là cởi ra khỏi những cái phiền não lọ quặt trói buộc, chứ không phải là muốn xuông. Cho nên có một hình ảnh mà thầy thường nói mấy trong mấy cái đĩa thầy giảng đó, thầy nói hoài đó, không bao giờ thầy quên, và đó là cái bài học ở trên cuộc đời tu tập, ở trong cuộc đời của thầy. Lúc thầy nhỏ, nhỏ cả cái chú bé này nè, nhỏ hơn nữa, bắt con cóc lấy miếng giấy gói lại, gói lại nhà cô của thầy, cô ruột của thầy, bởi vì chùa với nhà cô gần cho nên lên thấy cô nuôi khỉ lấy miếng giấy bắt cóc ở trong cái gạt lưu gói lại đưa cho con khỉ. Khỉ nó đâu biết gì đâu, nó cầm nó tưởng nó mình cho kẹo cho gì á, cái nó mở ra, nó hí ra thấy cóc nhúc nhích nè, mở ra thấy cóc xỉu, mở ra thấy cóc xỉu thì thôi, gì thay gì nó xỉu á là nó buông cóc ra đi, hoặc là nó bỏ đi, không nó xỉu nhưng mà tay nó nắm cóc cứ ngắt à, nó không có buông. Cái hồi nó tỉnh lại nữa, cái hí hí nhìn thấy cóc xỉu nữa, cô thầy mới nói ông nha, ông chơi ông chú tiểu nha, ông mà ông chơi cái kiểu đó là nó chết á, là nó là ông có tội đấy, ông sát sanh đấy. Chúng ta thấy một hình ảnh đơn giản như vậy đó, nhưng mà sau này khi mà hiểu được học kinh Kim Cang rồi, thầy mới đúng là cuộc sống này vi diệu, một hình ảnh vi diệu. Chúng ta đã bao lần bị cuộc đời này làm cho rơi nước mắt, chúng ta bao lần bị cái cuộc sống này làm cho bàn chân chúng ta ứa máu, nhưng chúng ta có buông được không? Chúng ta có buông được không? Một đơn giản, một hành động nhỏ gì, lời nói gì, hành động của người khác, chúng ta có câu mâu hay không, có chấp hay không, chúng ta có buông hay không? Trong khi mục đích chúng ta đặt lớn ra là giải thoát, mục đích lớn của chúng ta đặt ra là học Phật để làm gì? Giải thoát. Ấy vậy mà chúng ta vẫn nắm chặt ở trong tay mình, thì vậy thì làm sao mà giải thoát được? Rõ ràng là ở đây rồi, mục đích thì chúng ta đặt ra điều đó đó, nhưng mà rồi khi mà giải quyết mục đích này thì rõ ràng là chúng ta thấy chúng ta sai rồi, thất bại rồi. Rõ ràng chúng ta đã thất bại rồi, trong khi mình muốn giải thoát mà mình lại ôm khư khư thì làm sao giải thoát được đấy? Làm sao giải thoát được? Muốn giải thoát thì làm ơn phải từ bỏ, mà muốn từ bỏ đó là phải có trí tuệ, có trí tuệ đấu tranh một cách quyết liệt mới từ bỏ được cái bản ngã xấu của mình, chứ không phải nói dễ đâu. Nói thì dễ, thật sự nói lý thuyết thì dễ đó, nhưng mà làm á thì mới khó vô cùng. Chứ không phải là nói vậy là dễ đâu. Nói lý thuyết thì ai nói cũng được, dễ lắm, nhưng mà anh ứng dụng trong đời sống á, anh chấp nhận sống với giáo lý Đức Phật, anh buông bỏ, giống như nãy thầy mới nói đó, nói vô thường thì ai cũng biết, nhưng mà khi đối diện với vô thường á, đối diện với những cái đó thực tế trong cuộc sống á, anh giải quyết nó như sau đây nè, anh giải quyết bằng bài học này ở trong đời sống anh sao? Muốn được như vậy thì đòi hỏi anh phải có tuệ giác. Tuệ giác ở trong đầu của chúng ta đó, tức là giải quyết một việc như vậy đó. Cho nên nãy thầy mới nói giữa chúng sinh và Bồ Tát khác nhau một hào ly. Chúng sinh thì bị cảnh chuyển, nhưng mà Bồ Tát thì chuyển cảnh ở bên ngoài. Cho nên người ta mới nói với chúng ta một câu á, Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh á thì sợ quả. Mà Bồ Tát á thì bây giờ ta định nghĩa sao đây? Bồ Tát ở đây không phải giống như là Bồ Tát của Ngô Thừa Ân nha, không cái kiểu mà như Ngô Thừa Ân là bay cái xẹt từ trên trời đậu xuống cái đó Ngô Thừa Ân bay à, Ngô Thừa Ân bay. Cho nên ngay chỗ này thầy mới nói là Ngô Thừa Ân sắp sửa đang chiếu trên màn ảnh đó. Thầy rất tiếc là mấy cái băng thép của thầy giảng cách đây gần 20 năm á, là nguyên bộ Tây Du Ký bây giờ nó bị hư rồi, chứ nếu không chuyển lại, bữa nào rất nhiều Phật tử đề nghị thầy giảng lại cái chủ đề đó, hay lắm, tuyệt vời. Khi mà chúng ta Tây Du Ký, chúng ta coi thôi nhưng mà chúng ta không hiểu gì, hoàn toàn không hiểu Tây Du Ký. Thật sự ra Tây Du Ký là một cái bộ phim á, diễn dương giáo lý đạo Phật rất vi diệu. Chúng ta đừng quên rằng Tây Du Ký tác giả là Ngô Thừa Ân, nhưng mà Ngô Thừa Ân cùng với Biện Cơ là đệ tử đầu tiên của Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Cho nên lúc bấy giờ Biện Cơ và Huyền Trang á, hai người giúp sức cho Biện Cơ và Ngô Thừa Ân á, giúp sức cho Huyền Trang dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán á. Trong quá trình dịch thuật đó mới gặp cái cuốn nhật ký của thầy mình, bảo là Đại Đường Tây Dịch Ký, tức là ghi lại quá trình đi từ Trung Hoa sang đến Ấn Độ để mà thỉnh kinh. Thì hai ông ngồi mới tác chế ra cái bộ truyện rất hay, viết về kịch bản rất hay, hay vô cùng hay, phải nói là rất là hay. Mặc dù có những cái ông phản ánh thực tế ở trong cuộc sống, nhưng mà thông qua đó hay. Thầy lấy một cái ví dụ để chúng ta hiểu trước khi kết thúc bài giảng hôm nay đó. Sanh ra con khỉ, không có con nào hết trơn á, không có sanh ra con nào đó, mà sanh ra con khỉ. Chúng ta tưởng tượng là tại sao Ngô Thừa Ân lại đặt ra con khỉ, mà con khỉ này á nó trái với lẽ tự nhiên. Con khỉ này á là bởi vì âm dương, tức là mặt trời mặt trăng thu hút vô tảng đá đổ cái đùng sanh ra Mỹ Hầu Dương. Cái kiểu này là chỉ có Ngô Thừa Ân sanh, không ai sanh. Khỉ đẻ ra khỉ, mà đá mà đẻ ra khỉ chỉ có Ngô Thừa Ân sanh thôi. Nhưng mà cái sanh này tuyệt vời, thật sự là cái sanh này tuyệt vời, quá tuyệt vời. Vì sao vậy? Vì sao cười? Có nghĩa là con khỉ này là gì? Con khỉ này chính là chúng ta đấy. Con khỉ này tức là ý thức của ta đấy. Con khỉ này chính là ta đấy, ý thức của ta đấy. Cho nên chính vì chỗ đó nó mà mới sanh ra con khỉ này nè. Con khỉ này nó hay ở cái chỗ là nó lên tới Ngọc Hoàng á, nó xuống tới địa phủ luôn á, nó đi hết trong tam thiên đại thiên thế giới nè. Quý vị về ngồi nhắm mắt lại đi, tối nay về nhắm mắt một cái thử coi, quý vị ra tới Đà Lạt luôn á, quý vị ra tới Hà Nội luôn á, thậm chí quý vị qua tới Hoa Kỳ luôn á, chứ đừng có nói mà ở Việt Nam là đỡ nha. Đó là tâm thức của chúng ta đấy. Cho nên á, sau khi mà chúng ta thấy rằng ông được phong quen á, ông phong một cái rất hay. Thời đời nay con khỉ á mà ông không cho một cái chức tước là bậc Mã Ôn, con khỉ mà đi dưới con ngựa. Cho nên bởi vì sao vậy? Bởi vì trong nhà Phật của chúng ta mới nói là tâm viên ý mã, tâm như con vượn chiền cây, ý như con ngựa ngoài đồng chạy rong vậy đó. Cho nên hai cái con này gộp một là ý thức ở trong đầu của chúng ta đấy. Hay tuyệt vời lắm. Bộ kinh ở cái này rất là hay. Rồi sanh ra nhân vật thứ hai là Bát Giới. Bát Giới á, Bát Giới. Mà cái ông Bát Giới này ngộ lắm. Ngũ dục của thế gian, tiền tài, sắc đẹp, công danh, ăn uống, ngủ nghỉ, Bát Giới này có hết á. Chúng ta có không? Có. Cho nên mới đặt ông là Bát Giới, Bát Quan Trai Giới, tam giới đó đó, tam giới đó. Cho nên chúng ta nghe những cái tên á mà đường Tam Tạng đặt cho đệ tử mình coi. Đối với ý thức á như vậy đó, thì lúc bấy giờ á ông đặt cho con khỉ này cái tên là gì? Ngộ Không. Ngộ Không. Còn đối với Bát Giới á, ông đặt cho cái tên là gì? Ngộ Năng. Tức là phải siêng năng giữ gìn giới pháp thì mới thoát khỏi được ngũ dục thế gian. Còn đối với con người bá phải như của Sa Tăng á, thì ông đặt cho cái tên là Ngộ Tịnh. Cái tâm con phải thanh tịnh để không rơi vào nhị biên của hai bên. Đấy, cho nên chúng ta thấy rất rõ là từ trên cái quan điểm đó thầy mới nói là phải hiểu, hiểu thật sự nhiều lắm. Thầy nói là còn nhiều lắm. Nhưng còn một cái hình ảnh là chúng ta coi cái thầy trò bị nạn rồi. Cái ngày Đức Phật Thích Ca quay lại hỏi ngài Quan Âm vậy chứ thầy trò nó bị bao nhiêu? Nó dạ 80. Phật đấy, ngài Đức Phật Thích Ca bảo là cho thầy trò nó một nạn nữa. Nên nhiều người nó Phật mà không có từ bi. Đó, tự nhiên cho nó một nạn nữa. Không đâu. Không phải 80, không phải 82 mà là 81. Vì sao vậy? Người nào đoạn trừ được tư hoặc 81 tầng lao phiền não của chúng sinh thì nghĩ đó mới chứng được A La Hán quả. Nhất định mới chứng được A La Hán quả. Không đoạn trừ được tư hoặc thì không bao giờ chứng được A La Hán quả, thoát ly sanh tử luân hồi. Muốn thoát ly sanh tử luân hồi thì phải chứng cho bằng được, đoạn trừ cho bằng được 81 tư hoặc. 81 tư hoặc. Dễ đâu. Cho nên thầy mới nói là chúng ta coi như vậy đó, nhưng mà chúng ta chưa hiểu, chưa hiểu đâu. Cho nên chính vì thế mà thầy mới nói là chúng ta cần phải liễu tri Phật pháp, cần phải có tuệ giác ở trong đầu ta. Cái đó là quan trọng. Khi chúng ta học Phật, thầy nhắc lại nhé, cái Phật chúng ta học cái đầu tiên á, tức là cái bảo đầu tiên là Phật bảo. Thì Phật bảo ngoài những cái danh từ mà định danh định nghĩa đó, thì chúng ta cần phải hiểu và nắm bắt cho bằng được á, Phật bảo chính là gì? Từ bi và trí tuệ. Chúng ta thờ Phật, chúng ta học Phật, chúng ta lại Phật cũng nhằm vào hai cái này. Được chưa? Rồi, kết thúc bài giảng. A Di Đà Phật.